Kính chào các chiến hữu, toàn chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 4 tháng 7 năm 2018. Hôm nay là ngày kỷ niệm quốc khánh của nước Mỹ. Và bản tin ngày 2 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng nước Mỹ đã phá âm mưu tấn công nhân ngày độc lập. Và Cục Điều tra Liên bang cho biết đã bắt một người bị nghi giúp đỡ một nhóm chiến binh nước ngoài âm mưu tấn công trung tâm thành phố Cleveland ở tiểu bang Ohio đúng ngày nước Mỹ đánh dấu độc lập mùng 4 tháng 7. Cũng giống như nhiều thành phố khác ở Mỹ, chính quyền Cleveland dự kiến bắn pháo hoa vào ngày mùng 4 tháng 7 để ăn mừng ngày độc lập. Năm 2015, trước ngày mùng 4 tháng 7, cơ quan chức năng Mỹ thông báo đã bắt hơn 10 người bị ảnh hưởng bởi tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo và do đó phá các âm mưu tấn công. Năm ngoái thì 8 người thiệt mạng ở New York hôm 31 tháng 10 nhân dịp Halloween khi một di dân gốc Uzbekistan dùng xe bán tải đâm vào họ trên đường dành cho người đi xe đạp. Bây giờ chính quyền của ông Trump đã có một hành động mới. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trump sẽ đề cử thẩm phán tối cao pháp viện vào ngày 9 tháng 7. Khi được hỏi liệu ông Trump có tìm kiếm một ứng viên sẽ lật ngược quyết định mang tính bước ngoặt của tối cao pháp viện về quyền phá thai trong án lệ Roe vs. Wade hay không, bà Sanders là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc lập lại quan điểm của ông Trump rằng ông sẽ không hỏi các ứng viên về quan điểm của họ về quyền phá thai. Tổng thống là người ủng hộ lập trường bảo vệ sự sống, nhưng xét về quá trình chọn lựa một ứng viên cho tối cao viện, thì như Tổng thống đã nói hồi tuần trước, ông sẽ không thảo luận các trường hợp cụ thể với các ứng viên. Hôm 29 tháng 6, ông Trump tiết lộ rằng có hai phụ nữ trong danh sách các ứng viên có triển vọng nhất có thể được chọn làm thẩm phán tối cao pháp viện. Trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Luke Schumer thì ông tỏ thái độ rằng ông ủng hộ quyền phá thai và ông sẽ gây áp lực với các thượng nghị sĩ để phản đối các ứng viên đề cử vào tối cao pháp viện mà có ý định đảo ngược phán quyết về quyền phá thai. Tối cao pháp viện là trong án lệ trước ủng hộ quyền phá thai thì ta thấy 63% người dân Mỹ ủng hộ quyết định của tối cao pháp viện, 50% người Mỹ tin rằng động cơ chủ yếu của tối cao pháp viện là chính trị, trong khi 42% cho rằng tòa án cao nhất nước chỉ vì luật pháp. Quyết định về hưu của thẩm phán Kennedy, người có lá phiếu quyết định tại tối cao pháp viện, trao cho ông Trump một cơ hội hiếm có để chỉ định thêm một vị thẩm phán thứ nhì vào tòa án tối cao nhất Hoa Kỳ. Tháng 1 năm 2007, ông Trump đề cử thẩm phán Neil Gorsuch vào tối cao pháp viện. Tổng thống tuần trước nói ông đang tìm một thẩm phán có những ưu điểm tương tự như ông Gorsuch, người được ông ca ngợi là một thẩm phán xuất sắc cho chức vị ở tối cao pháp viện. Và thông tin suốt tuần này sôi nổi về cái chuyện chiến tranh mậu dịch và thương mại toàn cầu. Ông Trump ông đưa ra các biện pháp là đánh vào cả đồng minh lẫn đối thủ. Vì thế cho nên thông tin tuần này rất nhiều về cái loại thông tin đó. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, các đồng minh NATO biện hộ việc chi tiêu quân sự giữa chỉ trích của ông Trump. Trong những tuần gần đây, trước hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 7 của NATO tại Bruxelles, ông Trump đã gửi thư đến Na Uy, các đồng minh châu Âu khác và Canada yêu cầu họ gia tăng chi tiêu quốc phòng. Tức là theo thỏa thuận thì phải những nước thành viên phải đóng 2% GDP mà trả rất ít nước đóng đủ trong khi nước Mỹ đóng rất nhiều. Trong một email gửi hôm thứ Ba thì HAP Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy là Frank Bakke-Jensen nói, Na Uy vẫn tán thành quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2014 và đang có hành động theo sau quyết định này. Na Uy đã chi nhiều hơn nhiều so với mục tiêu của NATO về thiết bị quân sự mới. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Ursula von der Leyen hôm thứ Ba nói, chúng tôi vẫn tán thành mục tiêu 2% mà chúng tôi đã định. À, tức là không phải là ông mà là bà. Bà nói thêm, chúng tôi đang trên đường đạt được mục tiêu đó và chúng tôi đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm đáng kể trong liên minh. À. Tóm lại là ông Tâm cũng than phiền rằng NATO lập ra là để bảo vệ an ninh cho Âu Châu mà để Mỹ đóng nhiều, cho nên ông yêu cầu các nước khác phải đóng cho công bằng. Lập trường này được nhắc lại trong lá thư tương tự gửi đến bị ông Trump nói rằng sẽ ngày càng khó biện minh với người dân Mỹ là tại sao một số nước tiếp tục không đáp ứng các cam kết an ninh tập thể của chúng ta. Năm ngoái ông Trump đã phê phán gay gắt các đối tác NATO của Mỹ, công khai chỉ trích họ vì chi tiêu chưa đủ và tuyên bố là họ nợ tiền của nước Mỹ. Bất chấp những luận điệu chính trị thì chính quyền Trump con số 2% không liên quan đến chi tiêu cho NATO và không nước nào nợ liên minh hay bất kỳ đồng minh nào, bất kỳ khoản tiền nào. Mỹ chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn so với tất cả các nước khác cộng lại, tức là 3,61% GDP trong năm 2016, hoặc khoảng 664 tỷ đô la. Về chiến tranh thương mại, bản tin của RFP Pháp ngày 2 tháng 7. Ông Trump tố Liên Âu cũng tệ như Trung Quốc về cái việc cán cân mậu dịch. Trả lời trên đài truyền hình Mỹ Fox News hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 7, 2008, Tổng thống Donald Trump nhắc lại thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ với Liên Hợp Châu Âu lên tới 151 tỷ đô la năm 2017. Theo ông, trong lĩnh vực thương mại, Liên Hiệp Châu Âu cũng là một đối thủ nguy hiểm không kém Trung Quốc. Nguyên thủ Mỹ nói, Liên Hiệp Châu Âu có lẽ cũng tệ tương tự như Trung Quốc, nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Cách đối xử của họ với chúng ta thật khủng khiếp. Hãy nhìn vào thị trường xe hơi, Châu Âu bán xe Mercedes sang Mỹ, trong lúc chúng ta không thể xuất khẩu sang Châu Âu. Châu Âu không muốn mua nông phẩm của Mỹ. Một cách khách quan thì Châu Âu có nông dân và họ muốn bảo vệ thành phần này, nhưng còn chúng ta không bảo vệ các nền của mình như Châu Âu sao? Cũng trên đài Fox News hôm qua, Donald Trump nêu quan hệ rất tốt đẹp ông đã có với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Mối quan hệ này đã làm đảo lộn thế cân bằng trên bàn cờ ngoại giao quốc tế. Có điều, khi tuyên bố tin tưởng vào sự thành thật của Kim Jong Un, Tổng thống Hoa Kỳ coi như là đã làm lung lay một số nền tảng của sức mạnh Mỹ. Nhiều báo cáo gần đây của cơ quan tình báo cho rằng Bình Nhưỡng vẫn âm thầm tiếp tục các hoạt động hạt nhân. Về điểm này, cũng như trên tất cả những chủ đề khác, nhà báo của Fox News tán đồng các lập luận được Donald Trump đưa ra trước khi chuyển sang một chủ đề khác. Hát nữa tôi sẽ tổng hợp về vấn đề Bắc Triều Tiên. Vẫn là thương mại. Bản tin ngày 3 tháng 7 của đài Arifat Thương mại, Châu Âu cảnh báo Mỹ nguy cơ leo thang căng thẳng. Cảnh báo trả đũa phản ứng và leo thang. Đây là những từ được nhắc đến trong bức thư của Liên Hiệp Châu Âu gửi đến chính quyền Mỹ ngày 2 tháng 7, 2018 nhằm cảnh báo những hậu quả nếu Nhà Trắng khơi mào một cuộc chiến thương mại mới trong lĩnh vực xe hơi nhập khẩu từ Châu Âu. Trước đó, khi trả lời đài Fox News, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định Liên Hiệp Châu Âu gây thiệt hại cho Mỹ nhiều hơn cả Trung Quốc. Liên Hiệp Châu Âu luôn khẳng định không có ý định dấn sâu vào cuộc chiến tranh thương mại. Nhưng sau khi các cuộc đàm phán với Mỹ về thép và nhôm bị thất bại và biểu thuế mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2018, Bruxelles đã áp dụng các biện pháp đáp trả đối với 182 mặt hàng Mỹ. Chính vì lý do này, Tổng thống Donald Trump dự trù loạt trừng phạt mới và buộc Liên Hiệp Châu Âu phải tính đến các biện pháp trả đũa khác. Đây là bước đầu của một cuộc chiến thương mại mới mang quy mô lớn. Bruxelles tìm mọi cách để tránh leo thang, đồng thời nêu rõ trong bức thư là các doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Mỹ sản xuất 2,9 triệu ô tô mỗi năm và sử dụng 120.000 nhân công Mỹ. Trong khi ông Trump không nhẹ tay với các đồng minh, thì anh Tàu anh nhào vô. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc muốn lợi dụng chia rẽ Mỹ Liên Âu để lôi kéo Liên Âu. Trung Quốc đang gây áp lực lên Liên minh châu Âu để đề ra một tuyên bố chung mạnh mẽ chống lại các chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này, nhưng đã gặp phải sự chống đối. Trong các cuộc gặp ở Bruxelles, Berlin và Bắc Kinh, các quan chức cấp cao Trung Quốc, trong đó có Phó Thủ tướng Lưu Hà và nhà ngoại giao hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Vương Nghị, đã đề xuất hình thành một liên minh giữa Trung Quốc Liên Âu và đề nghị mở cửa thị trường Trung Quốc nhiều hơn nữa như là một cử chỉ thiện chí. Một trong số các đề xuất là Trung Quốc và Liên Âu sẽ có hành động chung đối chọi lại với Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Bản tin này rất dài nhưng mà tôi chỉ tóm tắt sơ sơ như thế, chứng tỏ thế giới đang bàn tán xôn xao về cái việc Mỹ không có nhẹ tay với các đồng minh về vấn đề liên danh thương mại. Và anh Tàu anh lợi dụng cái đó anh vào, nhưng mà các nước Liên Âu cũng biết cân nhắc rằng lợi hại nó ở chỗ nào, cho nên đã không bị mắc mưu Tàu. Một báo cáo của tập đoàn Rhodium có trụ sở ở New York và tập đoàn tư vấn nghiên cứu hồi tháng 4 cho biết những hạn chế đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đều cao hơn Liên Âu trong hầu hết các khu vực kinh tế ngoại trừ bất động sản, trong khi những vụ thâu tóm lớn của các công ty Trung Quốc ở Liên Âu lại không thể xảy ra đối với các công ty của Liên Âu ở Trung Quốc. Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ mở cửa cho Liên Âu, nhưng các quan chức Liên Âu nghĩ rằng bất kỳ động thái nào của Bắc Kinh sẽ mang tính biểu tượng hơn là thực chất. Họ nói rằng quyết định của Trung Quốc hồi tháng 5 là giảm thuế lên xe hơi nhập khẩu sẽ không có khác biệt gì nhiều, vì xe nhập khẩu chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường của họ. Kế hoạch của Bắc Kinh muốn tiến nhanh về ngành công nghiệp xe điện, có nghĩa là bất cứ những lợi ích mới nào mà họ cho các nhà sản xuất xe hơi truyền thống của châu Âu sẽ nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, đề xuất mở cửa thị trường cho châu Âu của Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới phản ánh lo ngại của Bắc Kinh rằng họ sẽ đối mặt với kiểm soát chặt chẽ hơn của Liên Âu và các nhà quản lý đang ngăn chặn những nỗ lực thâu tóm của Trung Quốc trên đất Mỹ. Liên minh châu Âu cũng đang tìm cách thông qua các đạo luật cho phép rà soát kỹ lưỡng đầu tư nước ngoài. Một nhà ngoại giao giấu tên của Liên Âu được Reuters dẫn lời nói nguyên văn: Chúng tôi vẫn chưa biết liệu lời đề xuất này có thật hay không. Không có khả năng nó sẽ dẫn đến thay đổi có hệ thống. Đến WTO, tức là mậu dịch toàn cầu, thì Mỹ cũng đã lên án WTO. Bản tin ngày 3 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: WTO đối xử rất tệ với Mỹ. Đấy là ông Trump cũng than phiền như thế. Nguyên văn, ông phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng: WTO đối xử với Mỹ rất tệ, và tôi hy vọng rằng họ sẽ thay đổi cách cư xử. Họ đã đối xử với chúng tôi rất tệ trong nhiều năm, và đó là lý do tại sao chúng ta bị bắt bất lợi lớn với WTO. Chúng tôi không có kế hoạch gì vào lúc này, nhưng nếu họ không đối xử với chúng tôi đàng hoàng, thì chúng tôi sẽ làm một điều gì đó. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại của ông Trump là ông Wilbur Ross nói hôm 2 tháng 7 rằng vẫn còn quá sớm để nói đến việc Mỹ rút ra khỏi WTO. Lập trường mạnh mẽ của ông Trump trên hồ sơ thương mại đã làm xấu đi quan hệ của Mỹ với các đồng minh và đối tác thương mại từ châu Âu đến Trung Quốc. Ông rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP khi vừa mới lên nắm quyền hồi năm ngoái và bắt đầu đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ với các nước láng giềng Canada và Mexico. Mới đây nhất, ông áp thuế lên nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ từ nhiều nước và sẽ áp thuế lên hàng tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ thứ Sáu ngày 6 tháng 7. Báo chí truyền thông Mỹ luôn luôn là chỉ trích ông Trump về cái này, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cho rằng thì ông Trump ông là đang với khẩu hiệu America First, ông muốn đưa nước Mỹ trở lại vị thế siêu cường nhất thế giới mà người ta đã đặt tên rằng thế kỷ 20 là thế kỷ Hoa Kỳ. Và bước sang thế kỷ 21 thì nhiều nhà truyền thông đã đánh giá rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của Trung Quốc. Cho nên ông Trump ông không chấp nhận quyết định này, ông làm bất cứ điều gì. Và tôi theo dõi tình hình toàn thế giới về cái chuyện đấu tranh thương mại này, nó gây ra cái khủng hoảng chứng khoán, thị trường chứng khoán trên khắp thế giới. Nhưng mà riêng thị trường chứng khoán của Mỹ thì luôn luôn lại lên. Trước khi ông Trump làm tổng thống thì chưa bao giờ Dow Jones lên trên 20.000, mà từ khi ông Trump cầm quyền thì có lúc Dow Jones đã lên tới 26.000. Và trong cái lúc chiến tranh thương mại toàn thế giới như thế này thì thị trường chứng khoán của Mỹ vẫn luôn luôn giữ ở trong vòng 24.000 tới 25.000, chưa bao giờ xuống. Và quan trọng nhất là với tình hình này thì đồng đô la trên toàn thế giới quay về nước Mỹ, khiến cho nước Mỹ phải tăng lãi suất lên để tránh lạm phát. Đấy là cái lý do mà nước Mỹ bầu ra một tổng thống là chuyên gia về thương mại, business, để đánh cái trận business này để lấy lại cái vị thế America First cho nước Mỹ. Bây giờ đến tình hình nước Đức ở bên Âu Châu thì bà Thủ tướng Merkel xuống điểm rất nhiều trong kỳ bầu cử vừa qua và rất khó khăn lập một chính phủ liên hiệp. Bây giờ bà phải liên hiệp với hai đảng về nhì và về ba trong cuộc bầu cử vừa rồi. Và bà phải nhượng bộ rất nhiều. Đây là bản tin ngày hôm qua 3 tháng 7 ngày của RF Pháp là Đức. Bà Merkel nhượng bộ về di dân để cứu chính phủ. Bộ trưởng nội vụ Đức Horst Seehofer không từ chức như đã từng dọa trước đó, vì tối 2 tháng 7 2018 đã tìm được một thỏa hiệp mới với Thủ tướng Angela Merkel về hồ sơ nhập cư. Theo đó, người nhập cư sẽ được đưa về các khu vực tạm trú ở biên giới Đức. Như vậy, bà Merkel phải từ bỏ hẳn chính sách nhập cư quá hào phóng được thực hiện từ năm 2015. Thỏa thuận đạt được giữa hai đảng bảo thủ đã bao gồm việc thành lập các trại tạm cư ở biên giới giữa Đức và Áo dành cho người xin tị nạn đã đăng ký ở những nước khác. Từ những trung tâm này, người xin tị nạn có thể sẽ được chuyển sang các nước có thẩm quyền để xử lý hồ sơ. Bộ trưởng nội vụ là của nước Đức ấy, từng đe dọa đưa hết người nhập cư đến biên giới Đức, còn Thủ tướng Merkel thì bác bỏ biện pháp đơn phương, không bàn bạc với các nước láng giềng, đồng thời bà cũng sợ sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Một rào cản chính trị khác để mang tính nội bộ cho thỏa thuận đạt được giữa hai đảng CDU và CSU là văn bản đó phải được Đảng Xã hội Dân chủ SPD đứng thứ ba trong Liên minh Cầm quyền chấp nhận. Trong quá khứ, Đảng SPD từng bác một biện pháp tương tự. Lãnh đạo của Liên minh Cầm quyền đã họp vào tối cùng ngày. Tức là chính trị nước Mỹ là phải liên minh, cho nên không có quả quyết theo được hướng nào. Trong khi đó thì nước Đức cũng can dự vào cái việc là chống khủng bố toàn cầu. Mà cái vụ bắt bớ này rất là, tuy rằng tin tức ngắn gọn nhưng mà rất là đáng chú ý. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik ngày 2 tháng 7 2018. Có thể đề là nước Đức bắt giữ nhà ngoại giao Iran về tội chuẩn bị tấn công khủng bố. À, một nhà ngoại giao Iran, mà Iran là đang bị Mỹ cấm vận để triệt cái âm mưu là nuôi dưỡng ngọn khủng bố vùng Trung Đông và Bắc Phi. Bây giờ Đức bắt giữ nhà ngoại giao Iran về tội chuẩn bị tấn công khủng bố. Việc bắt giữ trong khuôn khổ văn phòng công tố bị điều tra vụ chuẩn bị cuộc tấn công khủng bố ở Pháp đã được tổ chức ở Pháp và ở Đức. Đặc biệt là có một thành viên của Đại sứ quán Iran đã bị bắt tại Vienna. Văn phòng công tố liên bang Mỹ cho biết hôm thứ Hai. Trước đó, văn phòng công tố biết đã bắt giữ hai người gốc Iran, quốc tịch Mỹ, đôi vợ chồng bị tình nghi chuẩn bị cho cuộc tấn công khủng bố ở Pháp vào ngày 30 tháng 6. Hoạt động được tiến hành với sự hỗ trợ của các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Pháp và Đức. Văn phòng công tố liên bang Mỹ nói với các phóng viên rằng một trong những địa chỉ liên lạc của cặp vợ chồng bị bắt là Asadollah A, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1971, công dân Iran, cũng đã bị bắt ở Đức. Đây là nhà ngoại giao Iran tại Đại sứ quán ở Vienna. Thế, nhà ngoại giao được hưởng cái sự miễn trừ ngoại giao mà lại đi dính vào khủng bố. Thế, bây giờ đặt ra vấn đề ngoại giao về chống khủng bố là như thế nào? Bản tin ngày 3 tháng 7 của đài RFI Pháp tin đọc nhanh. Mỹ không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Nước Mỹ tiếp tục truy anh Nga về cái vụ sáp nhập bán đảo Crimea. Thông tin được Nhà Trắng đưa ra ngày 2 tháng 7 2018 sau tuyên bố mập mờ của Tổng thống Donald Trump về chủ đề này cách đây vài hôm khi nói về thượng đỉnh với Tổng thống Nga. Phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định các biện pháp trừng phạt Nga vẫn có hiệu lực cho đến khi Nga trả lại bán đảo cho Ukraine. Phía Điện Kremlin cũng tái khẳng định bán đảo Crimea sẽ không nằm trong chương trình nghị sự. Mỹ thì nói có và Nga thì chối nói là không. Cái đường lối ngoại giao của ông Trump không ai có thể đoán biết được. Ông nhận gặp thượng đỉnh với Putin thì cả thế giới nhốn nháo lên, ông này thân Nga. Bây giờ ông lại đưa ra cái cảnh đó là ông vẫn lên án Nga về cái vụ Crimea thì là nhốn nháo lên. Và bây giờ nước Nga thì sao? Nước Nga theo những thông tin của tuần này thì thấy rõ là đã lộ cái bộ mặt là sau khi Liên Xô sụp đổ thì nước Nga là một nước dân chủ giả cày. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp tin đọc nhanh. Không có ứng cử viên đối lập nào được chấp nhận ra tranh cử đô trưởng Moscow. Ủy ban bầu cử Nga hôm qua 3 tháng 7 2018 đã duyệt một danh sách gồm 5 ứng cử viên tranh chức đô trưởng Moscow, trong đó tất cả các khuôn mặt đối lập đều bị loại. Đô trưởng mãn nhiệm là Sergei Sobyanin lại ra ứng cử cùng với một ứng cử viên cộng sản. Hai ứng viên Đảng Dân tộc Chủ nghĩa LDPR, một của Đảng Công lý nước Nga, người còn lại thuộc Liên minh người đô thị. Không có anh đối lập nào được ra ứng cử cả. Và bản tin ngày hôm nay 4 tháng 7 của đài RFI Pháp cho biết Nga, nhà báo ngoại quốc có thể bị gắn mắc nhà gián điệp, giống như là bên Mỹ đã có biện pháp là các nhà báo của Nga, người Mỹ mà làm việc cho các cơ quan thông tin của Nga thì phải đăng ký với danh hiệu là hãng thông tin quốc tế để không được coi như là thông tin nội địa. Bây giờ anh Nga cũng làm y hệt như vậy. Hãng tin AFP trích lời phó chủ tịch Hạ viện Tolstoy hôm qua 3 tháng 7 2018 cho biết chính quyền Nga đã soạn thảo một dự luật yêu cầu xếp các phóng viên làm việc cho một số hãng thông tin quốc tế là nhân viên ngoại quốc. Và cái này áp dụng cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài Âu Châu Tự Do và các hãng tin liên kết. Các nhà báo này bày tỏ lo ngại là công việc của họ sẽ bị gây phức tạp. Theo lời ông Tolstoy, tức là Chủ tịch Hạ viện, các cá nhân này sẽ phải báo cáo là họ lấy nguồn tài chính từ đâu và sử dụng tiền đó như thế nào. Ông cũng coi đây là hành động đáp trả cần thiết sau khi Washington gắn nhãn hiệu tương tự cho kênh truyền hình Russia Today, viết tắt là RT. Dự luật này cũng cho thấy ý định của chính quyền Putin dập tắt những tiếng nói chỉ trích nhãn hiệu nhân viên nước ngoài trong ngoặc kép, không hoàn toàn có nghĩa là gián điệp, nhưng trong tiếng Nga cụm từ này có nghĩa xấu, là hàm ý là không yêu nước. Cơ quan quản lý truyền thông Nga tuần trước đã buộc tội kênh truyền hình Pháp France 24 vi phạm luật truyền thông Nga sau khi Paris phát hiện và cảnh cáo chi nhánh Russia Today tại Pháp bóp méo sự thật, lồng giả lời nói của người dân Syria trong một bài phỏng sự. Bây giờ, chiến tranh lạnh toàn cầu. Bản tin nhạo đọc nhanh của đài RFI Pháp ngày 3 tháng 7. Vấn đề Palestine thì nước Úc tỏ ra ủng hộ Israel, tức là Úc ngưng trợ cấp trực tiếp cho chính quyền Palestine. Hôm qua 2 tháng 7, 2018, Ngoại trưởng Julie Bishop cho biết chính quyền Úc sẽ tạm ngưng khoản tiền viện trợ 10 triệu đô la Úc, tức là 7,5 triệu đô la Mỹ, do lo ngại chính quyền Palestine sẽ sử dụng khoản tiền này vào mục đích bạo lực, không như mong muốn của Úc. Thay vào đó, số tiền viện trợ này sẽ được chuyển đến Quỹ Nhân đạo Liên Hiệp Quốc, qua đó trợ giúp gần 2 triệu người dân Palestine tại khu vực tranh chấp. Cũng tin ngắn của đài RFI Pháp ngày 4 tháng 7 về vấn đề Syria. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Tây Nam Syria. Phiên họp kín sẽ diễn ra vào sáng 5 tháng 7, 2018 theo yêu cầu của Thụy Điển, Chủ tịch luân phiên tháng 7 của Hội đồng Bảo an, và Kuwait. Lý do là tình hình nghiêm trọng sau các đợt oanh kích của quân đội Syria khiến 270.000 người đến 330.000 người phải sơ tán từ ngày 19 tháng 6. Cũng tin của đài RFI Pháp ngày 4 tháng 7. Con trai thủ lãnh Daesh chết tại Syria, Daesh là nhà nước Hồi giáo đó. Theo thông cáo của cơ quan tuyên truyền của tổ chức nhà nước Hồi giáo Hút Haifa, al-Badri, con trai của lãnh đạo Daesh là Abu Bakr al-Baghdadi, đã thiệt mạng vào hôm qua 3 tháng 7, 2018 tại tỉnh Homs trong một cuộc tấn công của quân thánh chiến. Vào cuối năm trước, chính quyền Iraq đã tuyên bố chiến thắng Daesh, nhưng lực lượng này vẫn thường xuyên mở các cuộc tấn công nhỏ vào các vùng gần biên giới. Bây giờ đến đối phó với Iran. Bản tin ngày 3 tháng 7, 2018 của đài RFI Pháp. Pháp phá vỡ âm mưu khủng bố phe đối lập Iran, tức là anh Iran, anh sang Âu Châu, anh khủng bố cái phe đối lập Iran, người ta đã lưu vong nước ngoài, nó chạy theo, chứng tỏ rằng cái sự lên án của ông Donald Trump là đúng. Tư pháp của Pháp tiếp tục điều tra một âm mưu khủng bố nhằm vào một hội nghị của phe đối lập Iran tại ngoại ô phía bắc Paris hôm 30 tháng 6, 2018. Theo nguồn tin tư pháp ngày 3 tháng 7, một người đàn ông hiện vẫn bị tạm giam, còn hai người khác đã được thả. AFP cho biết đối tượng hiện vẫn bị tạm giam cho đến trưa 4 tháng 7 là Meraa, một người đàn ông gốc Iran 54 tuổi bị bắt tại Villepinte, ngoại ô phía bắc của Paris. Cùng ngày, với ba người bị bắt tại Pháp, một cặp khác người Bỉ gốc Ý mang 500 gram chất nổ TATP trên xe ô tô cũng bị bắt tại Bruxelles vì bị tình nghi lên kế hoạch tấn công cuộc tập hợp của phong trào Mujahideen Nhân dân Iran tại Philippines. Ngày 28 tháng 6, hai ngày trước cuộc tập hợp của phe đối lập Iran, tư pháp Pháp đã mở điều tra về tổ chức khủng bố. Trong khuôn khổ cuộc điều tra, bên phía Bỉ phối hợp với chính quyền Pháp và Đức, một nhà ngoại giao Iran làm việc tại Áo đã bị thẩm vấn ở Đức do có liên lạc với cặp đôi bị bắt ở Bruxelles. Cái tin này, cái nhà ngoại giao này Lúc nãy tôi đã trong cái bản tin trước tôi đã tổng hợp rồi. Ngày 3 tháng 7, Áo đã yêu cầu Tehran bỏ quyền miễn trừ đó. Bỏ quyền miễn trừ với nhà ngoại giao Iran bị tình nghi có liên quan đến âm mưu khủng bố trên. Chính quyền Tehran cho đây là một mưu đồ vào lúc Tổng thống Iran Rouhani công du châu Âu để bàn về hợp tác song phương sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Hạt nhân ký năm 2015. Ông Rouhani sẽ đến Vienna ngày 4 tháng 7. Khoảng 25.000 người đã tham dự hội nghị do phong trào Mujahideen, nhân dân Iran, tổ chức tại Philippines, được thành lập vào năm 1965. Đảng đối lập này bị chính quyền Iran cấm từ năm 1981. Và bản tin ngày 3 tháng 7, bản tin vắn của đài RFI Pháp cho biết là Hoa Kỳ kiên quyết cắt giảm xuất khẩu dầu của Iran. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua 2 tháng 7 2018 nhấn mạnh chủ trương gây áp lực lên chính quyền Tehran bằng cách hạn chế nguồn dầu xuất khẩu từ Iran. Ông Brian Hook, nhà đàm phán cấp cao với các nước đồng minh của Hoa Kỳ cho biết ông cảm thấy tự tin về chiến lược này và cho rằng thị trường thế giới có đủ khả năng sản xuất dầu thô thay thế cho Iran. Đó là cái mạnh tay của nước Mỹ mà bị các một số đồng minh Liên Âu tỏ ra e ngại là bởi vì họ mua dầu của Iran. Bây giờ Mỹ nói rằng Mỹ tiếp tục chặn cái nguồn dầu của Iran và bảo đảm rằng thì thế giới đủ khả năng cung cấp dầu thay thế cho Iran. Đây là cái vụ mà Iran bây giờ nó đi quốc tế vận. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Tổng thống Iran thăm Áo tìm kiếm bảo đảm cho hiệp định hạt nhân. À. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay 4 tháng 7 2018 đến thủ đô các nước Áo, thủ đô của nước Áo nơi hiệp định hạt nhân đã được ký kết năm 2015 với mục đích tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác kinh tế đối phó các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Chuyến thăm này diễn ra đúng vào lúc một nhà ngoại giao Iran ở Áo bị bắt giữ vì nghi dính líu đến một âm mưu khủng bố. Tehran đã nhắc đi nhắc lại là Iran không ở lại trong hiệp định nếu các lợi ích của mình không được bảo đảm. Tức là các nước Âu Châu thì cứ bảo là Mỹ rút ra nhưng cứ ở lại với một số điều chỉnh cái hiệp ước 2015. Nhưng mà bây giờ Iran nó nói rằng thì nếu mà sửa sang thì nó không ở lại nữa. Tôi nhắc lại, Tehran đang nhắc đi nhắc lại Iran sẽ không ở lại trong hiệp định nếu các lợi ích của mình không được bảo đảm. Trước hết là lợi ích kinh tế, vì nhiều công ty ngoại quốc, trong đó có các công ty của Áo, lo ngại bị Mỹ trừng phạt nếu tiếp tục làm ăn với Iran. Như vậy, chuyến thăm này là cơ hội để chấn an Iran và tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Ông Hassan Rouhani cũng sẽ đến thăm phòng thương mại Áo vào cuối buổi chiều, nhưng trước đó ông sẽ gặp Tổng thống Van der Bellen và Thủ tướng Áo là Sebastian Kurz. Thủ tướng Kurz báo trước là sẽ đề cập đến hiệp định nguyên tử lẫn vấn đề nhân quyền và vai trò của Iran trong khu vực, nhất là đối với Israel, nơi mà ông Kurz đã đến thăm cách đây một tháng. Có thể trường hợp nhà ngoại giao Iran ở Áo bị bắt tại Đức cũng sẽ được nêu ra. Nhà ngoại giao này bị nghi ngờ là có liên quan đến một âm mưu tấn công khủng bố vào một cuộc tập hợp của đối lập Iran ở gần Paris hôm thứ Bảy tuần trước. Hôm qua, Vienna, tức là Áo đó, đã yêu cầu Iran hủy bỏ quy chế miễn trừ ngoại giao của nhà ngoại giao trên. Và tiếp tục là chiến tranh thương mại. Bản tin ngày 2 tháng 7, 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các nhà máy châu Á chống lại vì chính sách thuế của Tổng thống Trump. Căng thẳng kinh tế gần đây có khả năng trầm trọng thêm do tác động tranh chấp thương mại Trung Quốc và Mỹ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Tăng trưởng sản xuất của Đức giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng qua và hoạt động sản xuất của Pháp đã chậm lại nhiều so với dự tính hồi tháng 6. Ông Neil Kinvaney, kinh tế gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu của Oxford Economics cho biết, các chỉ số hiện nay tiếp tục cho thấy rằng lĩnh vực sản xuất đã rơi vào tình trạng đình trệ trong tháng đầu năm nay. Mối đe dọa thực sự của việc tranh chấp thương mại với Mỹ đang leo thang, đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất châu Âu có nhiều khả năng phải đàm phán chật vật hơn trong 6 tháng còn lại trong năm nay. Sự suy thoái không chỉ xảy ra tại châu Âu mà còn ở hầu hết châu Á. Theo các khảo sát hàng tháng của ngành sản xuất, các lô hàng từ hai quốc gia có nền sản xuất lớn cho khu vực là Trung Quốc và Nhật Bản, cũng như các doanh nghiệp trên toàn châu Á, có hợp đồng được ký vào tháng 6, nay phải gánh thêm chi phí đầu vào vì giá dầu và giá tư liệu sản xuất khác tăng lên. Hoa Kỳ đe dọa sẽ áp đặt thuế nhập khẩu lên tới 450 tỷ đô la giá trị hàng hóa Trung Quốc, với 34 tỷ đô la đầu tiên có hiệu lực vào ngày mùng 6 tháng 7. Hôm nay là mùng 4 tháng 7 rồi. Bây giờ đến Triều Tiên là thế giới cứ dè biểu cái vụ ông Trump, ông gặp anh Kim Jong Un này kia mà không có bảo đảm gì, mà có vẻ trọng vọng anh ủn quá. Bây giờ nước Mỹ tỏ thái độ thật ra. Bản tin ngày hôm qua của đài Đại Kỷ Nguyên là Pháp Luân Công lưu vong của tàu ở bên nước Mỹ đó. Mỹ cảnh báo Triều Tiên tấn công mạng ngay sau hội nghị thượng đỉnh đó. Tức là ngay sau hội nghị thượng đỉnh anh Triều Tiên anh vẫn tin tặc khắp thế giới chứ không phải là trần nước Mỹ mà thôi. Hoa Kỳ đã xác định được các hoạt động mạng độc hại của chính phủ Triều Tiên chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ cho biết như vậy. Các nhà phân tích của chính phủ Mỹ nhấn mạnh việc sử dụng những biến thể của mình phần mềm độc hại Trojan được chính phủ Triều Tiên sử dụng nhằm mục đích phá hỏng hoặc vô hiệu hóa hệ thống máy tính. Theo báo cáo từ nhóm cứu trợ khẩn cấp máy tính DHS, biến thể phần mềm độc hại này được gọi là Typeframe. Chính phủ Hoa Kỳ đề cập đến hoạt động mạng độc hại của chính phủ Triều Tiên dưới tên là Hidden Cobra, con hổ mang ẩn mình. Mục đích của việc chia sẻ thông tin này là để cho phép các nhà bảo vệ mạng xác định và giảm tiếp xúc với hoạt động mạng của chính phủ Triều Tiên. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ chỉ ra các hacker Triều Tiên đang nhằm vào các tập đoàn quốc tế lớn và đã lây nhiễm hàng ngàn máy tính trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Một báo cáo vào tháng 2 chỉ ra rằng một nhóm tin tặc Triều Tiên có tên là Reaper đang nhắm vào các công ty quốc tế lớn. Vào tháng 4, Mỹ và Anh báo cáo đã bị các tin tặc Nga tấn công vào các thiết bị cơ sở hạ tầng mạng từ năm 2015. Đấy giờ, bây giờ là chiến tranh trên mạng, chứ không phải là chỉ có chiến tranh thương mại với mậu dịch mà thôi. Bây giờ Mỹ tiếp tục tỏ thái độ nghi ngờ Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày 1 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tình báo Mỹ tin Triều Tiên gia tăng sản xuất nhiên liệu bom hạt nhân. Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Triều Tiên đã gia tăng sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân tại nhiều địa điểm bí mật trong những tháng gần đây và có thể tìm cách giấu chúng trong khi tìm kiếm những ngượng bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Đấy là hãng tin NBC dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết như thế. NBC dẫn lời năm quan chức không nêu danh tính của Mỹ nói rằng trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã đẩy mạnh sản xuất uranium tinh chế cho vũ khí hạt nhân, ngay cả khi họ tiến hành ngoại giao với Mỹ. Có bằng chứng hoàn toàn không thể chối cãi cho thấy họ đang tìm cách đánh lừa Mỹ. CIA của Mỹ thì từ chối bình luận về bản tin của NBC. NBC lẫn vào một quan chức, dẫn lời một quan chức tình báo cao cấp của Mỹ nói rằng quyết định của Triều Tiên đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn trước hội nghị là bất ngờ và việc hai bên đang đàm phán là một bước đi tích cực. Tuy nhiên, ông nói thêm, có những công tác đang diễn tiến hòng đánh lừa chúng tôi về số lượng và số lượng các cơ sở, số lượng vũ khí, số lượng phi đạn và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ. Triều Tiên đã đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh là sẽ nỗ lực hướng tới giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, nhưng
Tuyên bố chung của ông Kim và ông Trump đã không đưa ra chi tiết về cách thức hay thời điểm mà Bình Nhưỡng có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình. Tuần này, một dự án có tên là 38 North ở Washington chuyên theo dõi Triều Tiên cho biết Triều Tiên đã có những cải thiện nhanh chóng đối với các cơ sở ở Yongbyon kể từ ngày 6 tháng 5, nhưng họ không thể xác định liệu công tác đó có tiếp tục sau ngày 12 tháng 6 hay không. Ngày 6 là cái ngày Trump với Kim gặp nhau đó. Và cái trục trặc về thông tin này chứng tỏ rằng bàn tay của Tàu Cộng nó xía vào. Khi mà Kim với Trump gặp riêng tay đôi, anh Tàu có cảm giác là bị giả ra rìa. Và anh đã mời anh Kim, anh Tàu mời anh Kim sang gặp 3 lần. Và trong 3 lần đó thì chắc chắn là anh Tàu anh đã bày mưu lập kế cho anh ổn như thế nào. Và đây là một bằng chứng. Bản tin ngày 1 tháng 7 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Kim mong Chủ tịch Tập giúp sớm ngừng trừng phạt. Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp sớm chấm dứt các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt trên Bắc Hàn. Lời yêu cầu này được đưa ra trong cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước ở Bắc Kinh hồi tháng 6. Đấy là tờ Yomiuri của Nhật đưa tin hôm 1 tháng 7. Theo Reuters, Yomiuri dẫn lời các nguồn tin giấu tên biết về việc này, đưa tin rằng ông Kim nói với ông Tập rằng ông muốn Trung Quốc giúp đỡ ngưng các biện pháp trừng phạt vì ông đã kết thúc tốt đẹp cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Hàn hôm 12 tháng 6. Yomiuri đưa tin tiếp rằng trước đề nghị của ông Kim, Chủ tịch Tập đã nói rằng ông sẽ nỗ lực hết sức. Lãnh tụ Bắc Hàn đã có chuyến thăm thứ 3 tới Trung Quốc trong năm nay, chỉ một tuần sau khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp lịch sử ở Singapore. Đây là bản tin chứng tỏ rằng Mỹ không bị lừa đâu. Bản tin 12 tháng 7 2018 của đài RFB Pháp, Bolton là ngoại giao Mỹ đó, Bộ trưởng Ngoại giao, đã có kế hoạch phá hủy hạt nhân Bắc Triều Tiên. Phát biểu trên truyền hình ngày 1 tháng 7 2018, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Bolton, không phải là ngoại trưởng, khẳng định Hoa Kỳ đã có kế hoạch phá hủy chương trình hạt nhân, hóa học và sinh học của Bắc Triều Tiên trong vòng một năm. Tuyên bố này được ông John Bolton đưa ra trong khuôn khổ chương trình Face the Nation trên kênh truyền hình CBS. Cố vấn An ninh Quốc gia nói, khi quyết định bước vào đàm phán về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, chính quyền Donald Trump ý thức là chế độ Bình Nhưỡng trong quá khứ đã không giữ lời hứa. Ông khẳng định, Nhà Trắng biết rất rõ đâu là những rủi ro Bắc Triều Tiên luôn sử dụng các cuộc đàm phán nhằm kéo dài thời gian để tiếp tục theo đuổi các chương trình hạt nhân, hóa học, vũ khí sinh học và tên lửa đạn đạo. Không phải là vấn đề hạt nhân hóa mà thôi, còn vũ khí sinh học tức là vũ khí hóa học và tên lửa đạn đạo nữa. Sau những tuyên bố trên của Cố vấn An ninh Quốc gia Bolton, hãng tin Anh Reuters khẳng định chưa thể xác nhận dự án nói trên là dự án của Mỹ đối phó đó. Tuy nhiên, theo truyền thông Hàn Quốc, hôm qua 1 tháng 7 2018, đặc sứ Hoa Kỳ Sung Kim đã có buổi trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên là bà Cho Sun-hui tại khu phi quân sự Bản Môn Liếm. Mục đích của cuộc gặp lần này rất có thể là để bàn thảo về chương trình chuyến công du Bắc Triều Tiên sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ. Bản tin ngày hôm qua 3 tháng 7, 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là thỏa thuận hạt nhân có thể đổ vỡ. Ông Trump đưa ra nhận định này một ngày sau khi có tin rằng Bình Nhưỡng đang gia tăng hoạt động làm giàu uranium tại các địa điểm bí mật. Ông Trump nói, tôi đã đạt được thỏa thuận với ông ấy, tôi đã bắt tay với ông ấy, tôi thật sự tin rằng ông ấy thật lòng. Giờ đây, liệu có khả năng không? Tôi đã từng có những thỏa thuận, anh đã từng có những thỏa thuận, mà sau đó mọi người không làm đúng hay không? Điều đó là có khả năng. Lời phát biểu này của ông Trump đã đảo ngược tuyên bố của ông khi trở về từ Singapore rằng Bắc Triều Tiên đã chấm dứt tham vọng hạt nhân của mình. Lúc đó thì như thế, bây giờ có triệu chứng mới. À. Rồi bản tin cũng nhắc lại là ông Trump viết ở trên Twitter hôm 13 tháng 6, một ngày sau gặp Triều Tiên rằng vừa mới hạ cánh một chuyến bay dài, nhưng giờ đây mọi người có thể cảm thấy an toàn hơn nhiều so với khi tôi vừa mới nhậm chức. Không còn mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Gặp Kim Jong Un là một trải nghiệm thú vị và rất tích cực. Bắc Triều Tiên có tiềm năng lớn cho tương lai. Vào lúc đó, dù được trong lòng vẫn nghi ngờ rằng nó có thể lừa mình, nhưng mà cái nghệ thuật điều đình của ông Donald Trump là như vậy. Anh tỏ thái độ nào thì tôi tin thế nào đó. Giống như là anh Tập Cận Bình mà đón anh ở từ Cấm Thành bên Tàu như là ông vua, ông có cảm ơn và khen ngợi. Nhưng mà anh khi anh giở trò thì lập tức có thái độ. Anh nghe ba thưa thông tin thế giới bị ông Trump đứng tẩy chay, cho nên cứ căn cứ vào những lời tiền hậu bất nhất này. Điều đình thì là phải như thế thì mới thật là đấy là nghệ thuật thương lượng của ông Trump. Và để chứng tỏ rằng ông ấy không có lầm tin, anh cứ tự anh tin. Và ông Trump cũng nói rằng thì trong khi tôi nói như thế thì tôi không có cho ông Bắc Triều Tiên gì cả, chúng tôi không cho cái gì cả. Hãy nghĩ về việc này, tôi đã làm gì khi quý vị nghĩ về nó? Tôi đã đến đó, vậy là các báo đưa tin. Ông ấy đến đó, có nghĩa là tôi đến Singapore, chúng tôi đã có một cuộc gặp, chúng tôi không làm gì cả. Thật sự, báo loan tin rằng thật sự ông Trump đã đồng ý chấm dứt một loạt các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, vấn đề vốn nhằm để răn đe Bình Nhưỡng. Thì đúng, răn đe thì răn đe, nhưng mà khi bên kia nó tỏ thiện chí thì mình cũng phải tỏ thiện chí thôi. Nó đã thả tù gián điệp rồi thì nó trả xương cốt hài cốt của lính Mỹ, thì bên này cũng phải tỏ thái độ ngưng. Nếu mà nó trả cho thì lập lại có gì đâu, nhưng mà báo chí để cho là như thế là không giữ lời hứa. Trong khi đó, ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên có thể được dỡ bỏ trong vòng một năm. NBC News và báo Washington Post đưa tin Bắc Triều Tiên đã cố gắng che giấu các hoạt động hạt nhân của họ. Hồi đầu năm, nhóm giám sát có tên là Vĩ tuyến 38 độ Bắc cho biết Bắc Triều Tiên đã có những tiến bộ nhanh chóng hướng tới một lò phản ứng hạt nhân. Xuất hiện trên chương trình Face the Nation của đài CBS, ông Bolton nói rằng ông không muốn bình luận gì về những thông tin này hay bất cứ điều gì liên quan đến thông tin tình báo. Ông Bolton nói rằng ông Trump không hề bị ông Kim sỏ mũi và rằng ông Trump ý thức rất rõ về cách hành xử của Bắc Triều Tiên qua hàng chục năm đàm phán với Bắc Mỹ. Ông Bolton nói, chúng tôi đã xây dựng một chương trình về việc làm sao để thật sự dỡ bỏ toàn bộ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của họ trong vòng một năm. Nếu họ đã có quyết định chiến lược để làm điều đó, và nếu họ hợp tác, chúng ta sẽ có thể tiến rất nhanh. Bắc Triều Tiên sẽ có lợi thế nếu nhanh chóng dỡ bỏ những chương trình này, bởi vì khi đó các loại trừng phạt mới bị hủy bỏ và viện trợ từ Hàn Quốc và Nhật Bản và các nước khác đều có thể bắt đầu đổ vào. Ngoại trưởng Hoa Kỳ sắp sửa công du đến Bình Nhưỡng để gặp ông Kim Jong-un. Truyền thông Hàn Quốc hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 7 đưa tin rằng ông Sung Kim, đại sứ Mỹ tại Philippines, đã có các cuộc thảo luận chủ bị với các quan chức Bắc Triều Tiên tại làng đình chiến Bản Môn Điếm. Trong khi đó, một nhân vật diều hâu hàng đầu về chính sách đối ngoại của Thượng viện đã có giọng điệu ít mang tính ngoại giao hơn, trả lời bảo phỏng vấn trên chương trình Meet the Press của đài NBC. Ông Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina nói rằng Bắc Triều Tiên sẽ hối tiếc nếu các cuộc đàm phán về hạt nhân đổ vỡ. Ông Graham nói nguyên văn, tôi không muốn chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Cơ hội tốt nhất cuối cùng để chấm dứt chiến tranh là họ chấm dứt chương trình hạt nhân của họ một cách hòa bình. Nếu họ không nắm bắt cơ hội đó, nếu họ chơi xỏ ông Trump như họ đã từng chơi xỏ những người khác, thì họ sẽ phải hối tiếc. nói rất là bình dân. Nếu họ chơi xỏ Trump như họ đã từng chơi xỏ những người khác thì họ sẽ phải hối tiếc. Và bản tin ngày 3 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Ngoại trưởng Mỹ sắp trở lại Bình Nhưỡng và sau đó sẽ đi Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ lên đường đi Bắc Triều Tiên vào thứ Năm ngày 5 tháng 7 để đàm phán về quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên với nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Hai, 2 tháng 7. Nữ phát ngôn Nhà Trắng nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng để tiếp tục công việc quan trọng và đang tiếp diễn là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Pompeo sẽ đi Bắc Triều Tiên vào ngày 5 tháng 7 để gặp nhà lãnh đạo nước này và các quan chức của ông ấy. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra thông báo cho biết ông Pompeo sẽ công du đến một loạt các nước châu Á và Brussels, Bỉ trong khoảng thời gian từ mùng 5 đến 12 tháng 7, trong đó có Việt Nam. Theo thông báo này, thì sau khi đến Bình Nhưỡng và Tokyo, ông Pompeo sẽ đến Hà Nội trong 2 ngày 8 và 9 tháng 7. Mục đích của chuyến thăm này là để gặp gỡ các quan chức cấp cao của Việt Nam để thảo luận về cam kết chung giữa hai nước về việc phi hạt nhân hóa cuối cùng có kiểm chứng đầy đủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và các vấn đề song phương và khu vực khác. Còn tại Bình Nhưỡng, từ mùng 5 đến ngày 7 tháng 7, ông Pompeo sẽ tiếp tục tham vấn và thực thi các bước tiến mà Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đạt được ở Singapore. Sau Bình Nhưỡng, ông Pompeo sẽ đến Tokyo từ ngày 7 cho đến 18 tháng 7 để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc cũng với trọng tâm là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cuối cùng, ông sẽ đến Brussels, Bỉ trong khoảng thời gian 10 đến 12 tháng 7 để tháp tùng Tổng thống Donald Trump dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tại đây, phía Mỹ cùng các đồng minh sẽ bàn bạc về việc tăng ngân sách quốc phòng và chia sẻ gánh nặng của các thành viên NATO và nỗ lực tăng cường của NATO trong cuộc chiến chống khủng bố. Bây giờ trở về Á Châu thì bản tin ngày 2 tháng 7 năm 2018 của RFI Pháp: Nhật đặt mua radar của Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Cho dù vẫn coi Bình Nhưỡng là mối nguy hiểm trước mắt, các nhà lãnh đạo Nhật Bản không quên mối đe dọa lớn hơn về lâu về dài là sức mạnh quân sự đang lên của Bắc Kinh. Quân đội Trung Quốc đang sở hữu một kho vũ khí hùng hậu, trong đó có hàng trăm hỏa tiễn đạn đạo có thể bắn sang lãnh thổ Nhật. SPY-6 là radar 3 chiều được sản xuất cho các chiến hạm Mỹ trang bị hệ thống Aegis, hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia tiên tiến nhất thế giới. Hệ thống này sẽ giúp Nhật Bản chặn được tên lửa của Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột. Trị giá của hai hệ thống Aegis Ashore được ước tính khoảng 2 tỷ đô la. Theo một viên chức chính phủ Nhật, đây sẽ là một món quà giá trị cho Tổng thống Trump. Đề nghị mua radar được cho là còn có mục đích làm giảm căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ-Nhật. Trong chuyến thăm Tokyo tháng 11-2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh việc Nhật Bản mua chiến đấu cơ tàng hình F-35, khuyến khích Nhật mua thêm vũ khí và hàng hóa Mỹ. Từ đó đến nay, ông Trump không ngừng gây áp lực lên Tokyo qua việc tăng thuế hải quan lên mặt hàng thép, đe dọa đánh thêm thuế lên xe hơi và kêu gọi thương lượng về tự do mậu dịch song phương. Cũng tiếp theo cái tin tức về quan hệ Mỹ và Nhật, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: dù bất đồng với Mỹ, Tokyo vẫn sẽ không xích lại gần Bắc Kinh. Đấy là chuyên gia về quan hệ quốc tế đóng ở Tokyo của Hội đồng Đối ngoại là ông Bertrand Miller. Ông nói rằng thì mặc dù bất bình trước chính sách bảo hộ thương mại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng những khác biệt cơ bản về lợi ích chiến lược giữa Tokyo và Bắc Kinh khiến Nhật không thể nào xích lại gần hơn với Trung Quốc. Ông Miller đã đưa ra nhận định này trong bài viết có tiêu đề là thỏa thuận ký với Trung Quốc của Nhật thuần túy là thực dụng, ngay cả Donald Trump cũng không thể đẩy Tokyo vào vòng tay của Bắc Kinh. Một số nhà phân tích mới đây cho rằng những động thái trong chính sách đối ngoại chưa từng thấy và thẳng thừng của Mỹ dưới thời của Tổng thống Trump đã khiến cho Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Đông Á, xích lại gần hơn với Trung Quốc. Một bài báo trên tờ Wall Street Journal chạy tít chiến tranh thương mại của Trump đưa Nhật và Trung lại với nhau, Trung Quốc đó, và gọi hai nước này là đồng sản dị mậu. Bà mấy ông bàn gia tán vào này và bàn tôi lướt qua đi qua và tôi chỉ đi đến cái kết luận của bản tin là cuối cùng mặc dù Tokyo vẫn tiếp tục điều chỉnh lại lập trường an ninh quốc phòng dưới thời của ông Abe, động thái này là một phần của nỗ lực đã diễn ra nhiều thập niên dưới nhiều chính phủ Nhật khác nhau. Những động thái của Abe, chẳng hạn như thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia, Chiến lược An ninh Quốc gia, chủ yếu là để bổ sung và củng cố liên minh Mỹ-Nhật chứ không phải xoay trục ra nơi khác do những mối quan ngại về lập trường của Mỹ. Tiếp theo về thái độ của Nhật là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay, 4 tháng 7. Nhật Bản đưa tàu chiến tới Biển Đông. Nhật Bản sắp gửi một tàu sân bay trực thăng cỡ lớn tới Biển Đông và Ấn Độ Dương, tức là chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương. Lần thứ hai liên tiếp trong 2 năm trong một nỗ lực nhằm gia tăng sự hiện diện của mình ở khu vực. Theo giới chức Nhật Bản, tàu tham gia hành trình lần này là tàu Kaga có chiều dài 248 mét và có thể vận hành cùng lúc nhiều máy bay trực thăng. Tàu sẽ dừng ở một số nước Đông Nam Á bao gồm Indonesia và các cảng của Ấn Độ và Sri Lanka. Tàu Kaga và tàu hộ tống có thể cũng sẽ thực hiện các diễn tập chung với tàu chiến của các nước khác. Hồi năm ngoái, Nhật Bản cũng đã gửi tàu Izumo đến Biển Đông và Ấn Độ Dương. Sự xuất hiện ngày một nhiều của tàu chiến Nhật Bản trong khu vực phản ánh mối quan ngại của Nhật trước sự hiện diện quân sự gia tăng của Trung Quốc tại đây. Trung Quốc hiện là nước đòi chủ quyền phần lớn tại khu vực Biển Đông và cũng là nước đang có tranh chấp về chủ quyền với Nhật Bản ở khu vực biển Hoa Đông. Đây là những tin chứng tỏ rằng anh Tập Cận Bình làm cho nước tàu trở thành công địch của toàn thế giới. Mặc dù là ông Donald Trump, ông đưa ra những cái, ông bất chấp đồng minh, nhưng mà không phải vì thế mà các đồng minh của Mỹ mà bỏ Mỹ về bè chay vào tàu, chỉ có cách là có những giải pháp thương lượng ngầm ở trong với nhau mà thôi. Bản tin ngày 1 tháng 7 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hàng nghìn người Hồng Kông biểu tình chống Trung Quốc. Bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người Hồng Kông hôm 1 tháng 7 đã đổ ra đường phố để phản đối Bắc Kinh, là vì Bắc Kinh đã sắp chặt kiểm soát nhân dịp kỷ niệm 21 năm Anh trao trả đặc khu này cho Trung Quốc. Một số người mang theo các biểu ngữ như chấm dứt chế độ độc đảng, chống sự sụp đổ của Hồng Kông. Đoàn người biểu tình gồm cả những người cao tuổi phải sử dụng xe lăn, các cặp vợ chồng có con nhỏ hay các thanh thiếu niên. Trong đó thì có Joanna Wen, 13 tuổi, đi cùng với bố, nói rằng bây giờ chính quyền đã đồng lõa với Đảng Cộng sản. Liệu Hồng Kông có thể chứng kiến hình thức bầu cử phổ thông đầu phiếu trong 20-30 năm nữa hay không? Cháu không nghĩ như vậy. Đó. Tại một buổi lễ đánh dấu ngày chuyển giao sớm, ngày 1 tháng 7, trưởng đặc khu Carrie Lam nhấn mạnh rằng mô hình một quốc gia hai chế độ vẫn tồn tại. Trong buổi lễ nhậm chức với sự tham gia của Chủ tịch Tập Cận Bình hơn một năm trước, bà Lâm cam kết có trách nhiệm với cả Bắc Kinh lẫn Hồng Kông. Anh Tàu là cứ dẫn lên đi. Bây giờ bản tin trễ mà tôi đem vào để chứng tỏ rằng cái sức khỏe của nước Tàu hiện là ra sao. Đây là bản tin của blog Cà Phê F ở Việt Nam mà Việt Nam Exodus Blog WordPress đem về cho tôi ngày 24 tháng 6 2018. Tỷ lệ vỡ nợ doanh nghiệp tại Trung Quốc tăng chóng mặt. Đây là sức khỏe của nước Tàu. Tổng số nợ trái phiếu không trả được của doanh nghiệp Trung Quốc trong 6 tháng lên mức 3,8 tỷ USD. Con số này của cả năm 2018 chắc chắn sẽ cao hơn mức kỷ lục từng được thiết lập năm 2016. Trong khoảng thời gian 6 tháng tính đến hết tháng 6 2018, các công ty đã không thể trả nợ ít nhất 3,19 tỷ USD trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ và 350 triệu USD đô la trái phiếu bằng đồng USD đô la. Tỷ lệ vỡ nợ như vậy đã tăng lên 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn CFC Shanghai International Group đã không trả được 2,1 tỷ nhân dân tệ tiền nợ trái phiếu trong tháng trước và dự kiến sẽ không xoay nổi tiền để trả nợ 2 tỷ nhân dân tệ nợ trái phiếu khác đáo hạn cuối tháng 6 2018. Tổng số nợ trái phiếu không trả được của doanh nghiệp Trung Quốc trong 6 tháng lên mức 3,8 tỷ USD. Con số này của cả năm 2018 chắc chắn cao hơn mức kỷ lục từng được thiết lập vào năm 2016. Từ đó đến nay, chính phủ của Trung Quốc đã cố gắng giải quyết tình trạng này. Chính phủ gây áp lực buộc các ngân hàng hạn chế bớt các khoản vay vốn chỉ để giúp duy trì hoạt động của doanh nghiệp, của các doanh nghiệp đang thoi thóp. Cũng trong tháng 4 2018, chính phủ Trung Quốc đồng thời công bố bản thảo cuối cùng của quy định giúp hạn chế bớt hoạt động của hệ thống ngân hàng ngầm. Tôi đã theo dõi cái hệ thống ngân hàng ngầm này là nó vay tiền của ngân hàng xong để nó làm chủ hụi đấy, rồi nó bị giật hụi, hụi nó bị giật hụi thì hụi chết, làm cho ngân hàng bị vỡ nợ xấu đấy. Hệ thống ngân hàng ngầm. Khi mà các bên tham gia trong hệ thống cố gắng tuân thủ nguồn cung tín dụng dành cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân giảm nhanh trong hai tháng qua, tình trạng thiếu tiền mặt trở nên tồi tệ hơn. Tình trạng tín dụng thắt chặt và việc căng thẳng thương mại với Mỹ tăng cao đang gây sức ép lên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Phiên giao dịch ngày thứ năm, chỉ số Shanghai Composite giảm 1,4% xuống mức thấp nhất tính từ đầu năm là 2.875 điểm. Nhìn chung, nhà đầu tư cho rằng việc tỷ lệ vỡ nợ tăng cao phản ánh những yếu tố ví như thanh khoản ngày một tồi tệ và nền kinh tế hạ nhiệt. Việc tỷ lệ vỡ nợ đối với trái phiếu được định giá bằng ngoại tệ tăng, loại trái phiếu này chủ yếu được mua gom bởi nhà đầu tư nước ngoài, cho thấy hiện đang có quá nhiều vấn đề tồi tệ trên thị trường. Doanh nghiệp Trung Quốc đã phát hành quá nhiều trái phiếu bằng ngoại tệ trong năm nay. Họ phải tìm đường huy động tiền ở nước ngoài khi điều kiện trong nước ngày một khó khăn hơn. Và bây giờ chiến tranh thương mại, anh Tàu anh trả đũa anh Mỹ. Bản tin ngày 4 tháng 7 của đài RFI thương mại: Trung Quốc đánh thuế 34 tỷ đô la hạt Mỹ. Biện pháp trả đũa của Trung Quốc đối với cuộc đọ sức thương mại do Tổng thống Mỹ khơi mào sẽ có hiệu lực từ đêm mùng 6 tháng 7 2018. Bắc Kinh sẽ áp thuế mới đối với 34 tỷ đô la hàng Mỹ, tương đương với tổng dư trị giá hàng nhập khẩu Trung Quốc mà Washington đã đánh thuế. Bắc Kinh tuyên bố đáp trả Washington bằng cách áp thuế 25% đối với vài trăm mặt hàng nhập khẩu của Mỹ, trong đó có nông phẩm là đậu nành và hạt bò, xe hơi và rượu whisky. Để thay thế một số mặt hàng của Mỹ, Bắc Kinh bắt đầu khuyến khích nông dân ở các tỉnh miền Bắc trồng đậu nành thông qua nhiều chương trình hỗ trợ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tìm một số người cung cấp khác như hạt bo bo từ Úc, trái anh đào từ Thổ Nhĩ Kỳ và Uzbekistan. Mỹ chi anh cả hàng trăm tỷ đô, mấy trăm tỷ đô la, anh ấy đã đáp trả bằng 34 tỷ. Thì tính cho là ai thắng ai bại trong cuộc đấu chiến thương mại này. Đây là bản tin vắn của đài RFI Pháp ngày 4 tháng 7. Trung Quốc đầu tư 250 triệu đô la để tăng sản lượng dầu tại giải Orinoco của Venezuela. Anh chòi sang Nam Mỹ. Tại vì anh mua dầu hỏa của Venezuela. Thông tin được Bộ trưởng Tài chính Venezuela thông báo ngày 3 tháng 7 2018 sau khi đàm phán với lãnh đạo của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Trung Quốc. Đó. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã cho Venezuela vay 5 tỷ đô la để đầu tư trực tiếp vào sản xuất. Và tin mới nhất thì nước Mỹ đang có chương trình đối phó với anh Venezuela này. Một nước xã hội chủ nghĩa anh em của cái bọn cộng sản sống sót toàn thế giới. Bây giờ, tin rất hiếm hoi mà Đài Á Châu Tự Do vỡ được đăng ngày 2 tháng 7. Lãnh đạo Trung Quốc họp sau biểu tình của cựu chiến binh, nước Cộng sản hiện với nhau đó. Nó không còn tiền thì nó trả lương hưu cho cựu chiến binh, thì là cựu chiến binh phải biểu tình mà nó giấu mãi, nhưng mà làm sao mà Đài Á Châu Tự Do vỡ được. Các quan chức cấp cao Trung Quốc hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 6 mở hội nghị cấp cao kéo dài 2 ngày nhằm tìm đường hướng giải quyết sau vụ biểu tình của hàng ngàn cựu chiến binh vào tháng trước khi đòi hỏi quyền lợi. Hội nghị diễn ra ở Hà Bắc do Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan chủ trì với sự tham dự của Bộ trưởng Công an Quách Thanh Côn và đại biểu cấp cao từ 10 tỉnh thành. Tân Hoa Xã cho biết tại hội nghị, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan và các nhà lãnh đạo khác đã yêu cầu Bắc Kinh cần thiết lập một hệ thống dịch vụ tốt hơn, hỗ trợ giáo dục đào tạo và xóa đói giảm nghèo cho các cựu chiến binh. Thứ trưởng Bộ các vấn đề cựu chiến binh của Trung Quốc cho biết, mặc dù còn rất nhiều khó khăn gặp gạch, nhưng cơ quan này đang nỗ lực hợp lý hóa và cải thiện chính sách. Trong tuần trung tuần tháng 6 vừa qua, tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, hơn 1.000 cựu chiến binh tại địa phương và nhiều tỉnh thành của Trung Quốc đã tập hợp biểu tình tại quảng trường và trên đường ở phía đông thành phố, ca hát và hô khẩu hiệu trong suốt 4 ngày trước khi bị cảnh sát giải tán. Họ phản đối chính sách lương hưu quá thấp và tình trạng chính quyền sử dụng bạo lực đối với họ. Năm 2016, cũng hơn 1.000 cựu chiến binh đã từng biểu tình ngay trước trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh. Trung Quốc hiện có 57 triệu cựu chiến binh, nhưng nhiều người trong số đó bất bình trong điều thập kỷ qua trước việc thiếu sự bảo vệ pháp lý về quyền lợi, không được hỗ trợ tài chính và thường xuyên bị tấn công vì lên tiếng. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình thường xuyên xuất hiện trên truyền thông ca ngợi quân đội, kêu gọi quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa là chìa khóa của quyền lực toàn cầu đang gia tăng của đất nước. Bây giờ, bản tin ngày 2 tháng 7, 2018 của Đài RFI Pháp vạch rõ cái chính sách bành trướng và thực dân của Tàu Cộng tại châu Phi, chúng trách quân sự của Trung Quốc tại châu Phi. Từ ngày 26 tháng 6 đến 10 tháng 7, 2018, Bắc Kinh tiếp tục đón nhiều quan chức quốc phòng châu Phi trong khuôn khổ diễn đàn Trung Quốc châu Phi về quốc phòng và an ninh nhằm thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược song phương. Trang Deutsche Welle tiếng Pháp ngày 26 tháng 6 tháng 8 trích một bản báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết số lượng vũ khí mà Trung Quốc bán cho châu Phi đã tăng thêm 55% kể từ khi ông Tập Cận Bình lên giữ chức chủ tịch vào năm 2003. Đáng chú ý, trong số vũ khí này có loại súng AK-47 giống như AK-47 mà có giá rẻ hơn và đang được sử dụng tại một số khu vực căng thẳng như Cộng hòa Dân chủ Congo, Trung Phi và Nam Sudan. Cũng chính tại Nam Sudan, Trung Quốc đã triển khai những chiếc trực thăng Mi-171 đầu tiên do nước này sản xuất. Chủ tịch Viện Nghiên cứu Triển vọng và An ninh tại châu Âu giải thích, Trung Quốc chỉ đứng sau Hoa Kỳ và là nước thứ hai can thiệp sâu vào các chiến dịch gìn giữ hòa bình. Đây là lập trường mà Trung Quốc bảo vệ đến mức nước này đã lập căn cứ nước ngoài đầu tiên ở Djibouti với khả năng có thể chứa đến 10.000 người. Còn chuyên gia an ninh Emmanuel Dupuy thì giải thích thêm rằng Trung Quốc đã tham gia vào phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Mali. Ngoài ra, quân nhân Trung Quốc cũng có mặt trong nhiều chiến dịch gìn giữ hòa bình như tại Congo, Nam Sudan hay Nigeria. Bắc Kinh còn muốn hỗ trợ tổ chức lực lượng đối phó nhanh trước các khủng hoảng được triển khai từ tháng 7, 2016. Và bản tin cho biết là Bắc Kinh bán vũ khí mà vô điều kiện. Một nước Trung Phi đã đặt hàng với tập đoàn nhà nước Trung Quốc Polytechnology nhiều xe thiết giáp, súng máy, lựu đạn và nhiều loại vũ khí khác. Hoa Kỳ, Anh Quốc và Pháp đã lên tiếng phản đối. Tóm lại, theo chính sách của Tàu Thang tháng 7, 2019, từ 1999, từ một cơ quan giống như tình báo đã được thành lập và với việc đưa vào hoạt động 5 văn phòng cấp vùng của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tại Ai Cập, Sudan, Nigeria, Angola và Nam Phi. Năm 2015 như vậy, đánh dấu một bước tiến quyết định các văn phòng đại diện nói trên từ dân sự đã chuyển thành quân sự. Ngoài ra, với khoản đóng góp chiếm đến 10,25% của sở chỉ huy các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc là nước đóng góp ngân sách lớn thứ hai sau Hoa Kỳ, nhưng về mặt quân số, Trung Quốc lại đứng thứ 11, có 2.500 quân nhân tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình ở châu Phi. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn có một đội quân dự bị khoảng 8.000 người sẵn sàng can thiệp trong khuôn khổ một chiến dịch của Liên Hiệp Quốc. Bây giờ đến tin vắn ngày 3 tháng 7 của đài RFI Pháp. Quân nhân Trung Quốc phô trương sức mạnh ở Belarus. Lần đầu tiên nhân ngày quốc khánh Belarus 3 tháng 7 2018, quân nhân Trung Quốc diễu hành ở trung tâm thủ đô Minsk cùng với thiết bị quân sự do hai nước sản xuất như xe bọc thép Bugatti Dragon và hệ thống phóng tên lửa Polonaise. Đây là dấu hiệu cho việc hai nước xích lại gần nhau trong bối cảnh Belarus muốn đa dạng hóa quan hệ không chỉ phụ thuộc vào Moscow mà thôi. Bây giờ, bản tin ngày 3 tháng 7, 2018. Tố cáo rằng báo Mỹ vạch trần cách mà Trung Quốc gài bẫy thâu tóm Sri Lanka. Trong một tuyên bố được báo chí Sri Lanka công bố hôm 2 tháng 7, 2018, Đại sứ quán Trung Quốc tại Colombo đã gây gắt bác bỏ bài phóng sự điều tra ngày 25 tháng 6 trên nhật báo Mỹ The New York Times. Bài báo mang tựa đề rất tượng hình là nguyên văn: Trung Quốc làm thế nào để buộc Sri Lanka nhả ra một cảng? Mà tiếng Mỹ là How China got Sri Lanka to cuff off a port. Cuff off tức là ho ra chứ không phải là nhả ra. Đối với Trung Quốc, bài viết của New York Times đầy định kiến chính trị và hoàn toàn sai sự thật. Đó. Anh để lên án, anh chỉ chối, tôi lướt qua cái đoạn này. Nhưng mà tôi đi vào cái tiểu đề mục là thủ đoạn cho vay thả dàn để đưa con nợ vào bẫy. Đấy là con đường tơ lụa Bắc Kinh mới vòng vật trẻ hai, nó đun vân như thế. Đồng tiền đi trước là tiền khôn. Nó cho vay nợ, xong rồi con nợ không trả được nợ, thì nó bắt đầu nó nô lệ hóa cái anh con nợ đó. Thủ đoạn cho vay thả dàn để đưa con nợ vào bẫy. Bài điều tra của tờ New York được tuần báo Pháp Courier International tóm lược hôm 28 tháng 6 đã nêu bật các khoản tiền khổng lồ mà cựu Tổng thống Sri Lanka Mahathir Rajapaksa thân Bắc Kinh đã vay mượn của Trung Quốc để xây dựng hạ tầng cơ sở, trong đó có cảng chiến lược Hambantota ở phía nam đảo quốc ở vùng Ấn Độ Dương này. Để thưởng công cho con nợ dễ bảo, năm 2015 Trung Quốc đã không ngần ngại rót hàng triệu đô la cho cựu Tổng thống Rajapaksa để vận động tái tranh cử. Đây là một hành động vô ích. Đây là một hành động vô ích vì ông đã thất cử, bị người dân loại bỏ bằng lá phiếu. Tuy nhiên, đất nước Sri Lanka đã bị ông đưa vào tình thế không thể trả nợ, và tân chính quyền nước này vào năm 2007 đã phải đồng ý cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota trong 99 năm đã, y hệt như với cậu nha. Tiểu đề mục Tập Cận Bình dùng nợ làm vũ khí thúc đẩy con đường tơ lụa đó. Theo tờ New York Times, các hành vi của Bắc Kinh tại Sri Lanka là một trong những ví dụ đập mắt nhất của phương pháp cấp tín dụng và tài trợ của Trung Quốc để gia tăng ảnh hưởng trên thế giới. Các chương trình đầu tư của Trung Quốc là những cạm bẫy thực thụ đối với những quốc gia nhỏ yếu nuôi dưỡng tham nhũng và những hành vi chuyên chế tại những nền dân chủ đang gặp khó khăn. Cho vay thả dàn, rồi lại bắt chọn nhà thầu và nhân công Trung Quốc, rồi thì nâng cao lãi suất vân vân, ít hệt như ở Việt Nam nhé. Theo báo New York Times nhấn mạnh rằng đây là một yêu cầu thông thường từ phía Trung Quốc cho các đề án của họ trên thế giới để né tránh việc kêu gọi đấu thầu công khai. Bên cạnh đó, theo ghi nhận của New York Times thì trong toàn khu vực, chính quyền Bắc Kinh cho vay hàng tỷ đô la và yêu cầu hoàn trả với giá cao để rồi thu dụng hàng ngàn nhân công Trung Quốc. Trong trường hợp của Sri Lanka, 2 năm sau lần vay đầu tiên, ông Rajapakse lại được một khoản tín dụng mới, nhưng với điều kiện là tỷ lệ lãi suất khoản vay trước phải tăng lên 6,3%, một tỷ lệ rất cao. Đến tháng Giêng 2015, tình hình Sri Lanka thay đổi bất ngờ. Tổng thống Rajapakse triệu tập bầu cử trước thời hạn, và trong những tuần lễ trước ngày bầu cử, tập đoàn Trung Quốc China Harbor đã chuyển từ một tài khoản tại ngân hàng Standard Chartered Bank ít ra là 7,6 triệu đô la vào những chương mục tài trợ cho cuộc vận động tranh cử của ông Rajapakse. 10 ngày trước cuộc bỏ phiếu, những tờ ngân phiếu hàng mấy trăm ngàn đô la đã được phân phát cho những người sản xuất T-shirt, sari để phát cho các ủng hộ viên của Tổng thống ứng cử viên. Một tu sĩ Phật giáo ủng hộ Rajapakse chẳng hạn đã nhận được 38.000 đô la, nhưng vô hiệu. Cử tri Sri Lanka đã loại bỏ ông Rajapakse, bị họ xem là độc tài, và bầu lên một bộ trưởng của ông là ông Maithripala Sirisena. Vừa nhậm chức, tân Tổng thống Sri Lanka đã phải đối mặt với một mùi núi nợ tích lũy của nhà nước. Ngoài cả Hambantota, Trung Quốc còn được giao phó một đề án khổng lồ là một thành phố ven bờ hồ trị giá đến 1 tỷ đô la trước bờ biển Colombo. Bị siết nợ, Sri Lanka bị mất một thế kỷ chủ quyền cho Trung Quốc. Vào đầu tháng 12 năm 2017, theo giờ New York Times, dưới áp lực nặng nề và sau nhiều tháng đàm phán, chính phủ đương nhiệm tại Sri Lanka đã phải nhượng cảng Hambantota cho Trung Quốc trong thời hạn 99 năm, cộng thêm với 6.000 hectare đất xung quanh. Cũng là 99 năm y hệt Việt Nam nha. Đối với Sri Lanka, tình hình không sáng sủa chút nào vì đang nhìn thấy món nợ của mình tăng vọt. Vào năm 2015, quốc gia nhỏ bé 22 triệu dân này phải hoàn trả tới 4,68 tỷ đô la cho các chủ nợ. Năm nay, số nợ tăng lên thành 12,3 tỷ đô la, trong đó có khoảng 5 tỷ đô la nợ riêng Trung Quốc, và vòng xoáy nợ tăng vọt tiếp theo. Theo New York Times, vào tháng 5, Sri Lanka đã phải vay 1 tỷ đô la từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc để trả các khoản nợ đáo hạn. Bài học rút ra từ Sri Lanka, theo tờ báo Mỹ, rất cay đắng, đó là một khi đã là con nợ của Trung Quốc, lãnh thổ và chủ quyền rất khó được bảo toàn. Bài học đó, anh Việt Cộng đang học. Tin đọc nhanh của đài RFI Pháp về việc đối phó với tàu. Hoa Kỳ sơ tán 25 nhà ngoại giao khỏi Quảng Châu. 9 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm việc tại lãnh sự quán Mỹ ở Quảng Châu đã được sơ tán về nước sau báo cáo về tình trạng sức khỏe bất thường ngày 1 tháng 7 2018. Triệu chứng được nhắc đến trong trùng khớp với trường hợp xảy ra vào năm trước khi 24 nhà ngoại giao và thân nhân tại La Habana, Cuba lâm bệnh. Theo thông cáo từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc, hơn 250 viên chức Hoa Kỳ tại Quảng Châu đã được khám định về y tế. Và nội địa nước Mỹ thì bản tin ngày 3 tháng 7 của đài RFI Pháp, Washington muốn chặn China Mobile vào Mỹ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bác bỏ đơn xin của công ty dịch vụ điện thoại Trung Quốc China Mobile vào thị trường Mỹ, lý do từ chối là đe dọa nền an ninh quốc gia. Mỹ thường xuyên lo ngại khả năng gián điệp điện tử của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực viễn thông. Quan hệ thương mại Mỹ Trung tiếp tục leo thang căng thẳng. Trong thông báo công bố ngày 12 tháng 7 2018, Thứ trưởng Thương mại Mỹ David Reddy cho biết sau khi tham khảo sâu rộng ý kiến của China Mobile, phía Mỹ vẫn thấy có nhiều rủi ro đối tác Trung Quốc không tôn trọng luật pháp và an ninh của Mỹ. Từ nhận định này, Bộ trưởng Bộ Thương mại yêu cầu Ủy ban Liên bang về Viễn thông, cơ quan có chức năng xem xét và quyết định bác bỏ đơn xin giấy phép xâm nhập thị trường Mỹ của China Mobile. Công ty dịch vụ điện thoại Trung Quốc đã đệ đơn xin giấy phép từ 7 năm nay. Ngay lập tức, Bắc Kinh chỉ trích Washington hành động theo não trạng chiến tranh lạnh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khạng cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ không nên chấn áp các công ty Trung Quốc mà phải cư xử công bình và thuận lợi hơn. Trong khi nó không công bình với người ta, mà lẽ nó đòi người ta phải công bình với nó. Tóm lại gì? Hồi tháng 6, chính quyền Trump đã thay đổi quyết định và giải chót không trừng phạt tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE đang bên bờ phá sản sau 2 tháng bị Mỹ đe dọa cấm cửa thị trường. Đây là cái bản tin ngày 3 tháng 7. Nhưng mà tôi biết rằng là sau khi tỏ ra nhẹ tay thì Mỹ tiếp tục phạt cái anh ZTE này. Bản tin của đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik ngày 2 tháng 7 có tựa đề là Trung Quốc muốn chống lại tất cả nhưng sẽ thua trắng âm mưu độc chiếm Biển Đông. Đấy là anh Nga đó nha. Trong bài báo, nhà báo Panos Mukdukuta viết rằng trong canh bạc chiếm Biển Đông, Trung Quốc một mình chống lại Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam. Trung Quốc cũng chống lại hải quân Mỹ, Nhật, Úc, Anh và Pháp, vốn đều đã, đang và sẽ đưa tàu chiến tuần tra khu vực, tuần tra thực hiện quyền tự do đi lại trên tuyến đường biển thương mại tất bật và trị giá 5.000 tỷ đô la năm nay. Nhà báo Mukdukuta nêu lý do tại sao Trung Quốc muốn chống lại tất cả. Lý do thứ nhất là Biển Đông giữ vai trò rất quan trọng trong tầm nhìn của Bắc Kinh. Trung Quốc phải trở thành một thế lực kinh tế toàn cầu vượt qua Mỹ, và đó là sự khởi đầu của một dự án, một vành đai, một con đường. Tập Cận Bình thị sát diễu binh hải quân ở Biển Đông. Nhà báo dẫn lời nhà thầu Vijay S. Waran người Malaysia cho rằng con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc bắt đầu từ Biển Đông. Họ tự cho mình một vai trò đáng kể hơn về thương mại hàng hải trong tương lai. Lý do thứ hai theo ông Vijay chính là Bắc Kinh xem Biển Đông là tài sản riêng. Lý do thứ ba, việc chiếm Biển Đông sẽ kích thích chủ nghĩa dân tộc vốn cần thiết để ủng hộ và củng cố thế lực, củng cố thể chế chính trị ở Trung Quốc. Ông Vijay còn nói Trung Quốc không xem là mối đe dọa từ việc bất kỳ nước láng giềng nào đòi chủ quyền ở Biển Đông, và Trung Quốc đã dùng các biện pháp hù dọa để đảm bảo không xảy ra chuyện các nước láng giềng yêu sạch. Dù vậy, nhiều lực lượng hải quân sẵn sàng thách thức tham vọng của Trung Quốc như Mỹ, Anh, Pháp đều đã, đang và sẽ thực hiện tuần tra FONOP. Nhà báo Mukdukuta kết luận rằng khó có thể nói liệu Trung Quốc có chuẩn bị ngăn chặn những thách thức này, nhưng ông viết chắc chắn là bất kỳ nước nào muốn chơi một canh bạc chống lại tất cả đều sẽ thua. Chuyện thua này từng xảy ra với Nhật thời trước và cũng có thể xảy ra với Trung Quốc trong tương lai. Trong khi đó, các nhà đầu tư ở các thị trường tài chính khu vực này cũng nên chú ý từng diễn biến sẽ đẩy Trung Quốc đến gần hơn một cuộc xung đột lớn với Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Đấy là siêu phụ tàu. Bây giờ đánh anh Việt Nam, anh Việt Cộng là thừa sai của tàu. Thì tiếp tục những cái trò tranh quyền tranh ăn như cũ. Bản tin của đài BBC ngày 4 tháng 7. Đà Nẵng cho mua bán đất thuộc dự án Vũ Nhôm. Anh Vũ Nhôm này, anh bị truy ra, anh bị đủ các thứ và anh bị tạm giam, nhưng mà chưa đem ra xử. Trong khi đó thì những cái tài sản mà thuộc vào anh hoặc là đất đai địa ốc này, các thứ thì nó tùm lum tà la hết. Bây giờ xử lý như thế nào? Ngày 4 tháng 7, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng cho hay đã tiếp nhận lại hồ sơ giao dịch đất của người dân liên quan đến các dự án của ông Phan Anh và Phan Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm. Đấy là theo báo Tuổi Trẻ. Các lô đất này do ông Vũ Nhôm đứng tên bị dừng giao dịch từ đầu tháng 6 2018 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Một lãnh đạo văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà lúc đó cho hay đang lúng túng. Tranh quyền tranh ăn bây giờ nó không biết là của ai và đứng tên ai, nó đang lúng túng không biết có cho dừng giao dịch không đối với các lô đất đã chuyển nhượng sang nhà đầu tư thứ cấp. trong lúc chờ ý kiến chỉ đạo, chi nhánh văn phòng này cũng cho tạm dừng giải quyết các hồ sơ liên quan. Vì việc tạm dừng này bị luật sư đánh giá là tùy tiện. Luật sư Lê Cao, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng, nói với báo Tuổi Trẻ rằng luật chỉ quy định phong tỏa ngăn chặn các giao dịch dân sự đối với các tài sản do phạm tội mà có của nghi can đang bị điều tra, xét xử để có giải pháp thu hồi. Nếu công dân mua và sở hữu tài sản hợp pháp, không tiêu thụ hay đứng tên thay cho nghi phạm thì không thể ngưng giao dịch cho. Bây giờ nội cái đánh nhau mà nó cũng lúng túng. Công nhắc lại cái vụ này thì tôi lướt qua vì cái vụ Phan Anh Vũ này chúng ta đã có rất nhiều thông tin rồi, nhưng chỉ nhắc lại rằng Bộ Công an phát lệnh truy nã ông Vũ đã bỏ trốn khi công an đến khám nhà và bắt giữ ông. Và đầu tiên thì anh bị truy tố về cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước và trốn thuế. Bây giờ anh lại truy tố về cái tội là làm trái quy trình gây thiệt hại cho con cháu. Và nhắc lại rằng đầu tháng 1 năm 2018 ông Vũ bị bắt giữ ở sân bay Singapore và đưa về Việt Nam hôm 4 tháng 1. Và vấn đề ô nhiễm vẫn tiếp tục. Nó, suốt mấy chục năm đổi mới hay là chết, nó đã làm cho nước Việt Nam thành một cái bãi rác của nước tàu, và ô nhiễm tai hại đến từng làng từng xã chứ không phải là từng tỉnh nữa. Bây giờ bản tin ngày 3 tháng 7 của Đài Á Châu Tự Do: dân phản đối doanh nghiệp sản xuất mũ cao su gây ô nhiễm. Truyền thông trong nước loan tin ngày 3 tháng 7 dân phản dẫn phản ánh của người dân không chỉ xả khí thải gây ô nhiễm không khí, nhà máy chế biến mũ cao su này còn xả nước thải chưa qua xử lý vào các hồ chứa. Khi có mưa lớn, một lượng nước thải đen kịt có váng bốc mùi hôi thối tràn ra đường chính của khu dân cư, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. Mùi hôi thối cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều giáo viên và học sinh trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh nằm cách khu vực nhà máy 300 mét, khiến nhiều học sinh bị mắc bệnh về đường hô hấp và phải xin chuyển trường. Ngày 2 tháng 6 vừa qua, người dân lại bị tiếp tục phát hiện công ty Phương Triều Đại đổ chất thải màu đen ra môi trường. Vụ việc này đã được người dân báo cáo lên chính quyền địa phương và đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cà Rông Búc xác nhận ở đây vùng thượng. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước và mùi hôi do hoạt động sản xuất mũ cao su của công ty Phương Triều Đại diễn ra từ năm 2017 đến nay khiến nhiều người dân bức xúc. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra được giải pháp nào để khắc phục tình trạng này. Mất bò rồi mới lo làm chuồng thì đã phải ngăn ngừa từ khi khởi đầu, và nếu khi thải độc thì không làm, cứ làm rồi bây giờ thì không biết là giải quyết làm sao. Bây giờ làm một vụ khác nữa. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 3 tháng 7. Người dân tố nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm không khí nữa là một công ty nào. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở Tài nguyên Môi trường đã đưa ra 10 giải pháp nhằm khắc phục tình trạng mùi hôi phát tán, nhưng để giải quyết triệt để chỉ có thể thực hiện bằng cách chuyển từ công nghệ chôn lấp sang đốt điện. Bây giờ lúc nó làm cái này, dự án đó thì nó không nghiên cứu cái này, đến lúc xảy ra rồi bây giờ nó loay hoay. Thời gian thu nhận rác cũng được điều chỉnh từ 0 giờ đến 5 giờ sáng, từ 9 giờ đến 17 giờ và từ 19 giờ đến 24 giờ. Đồng thời bố trí các khu vực tiếp nhận chất thải di động ở vị trí thấp để tránh khả năng khuếch tán mùi hôi theo chiều gió và tăng cường xịt khống chế mùi. Hiện tại mỗi ngày thành phố xử lý gần 9.000 tấn rác thải rắn sinh hoạt do 4 đơn vị cùng tham gia xử lý tại 3 khu liên hợp xử lý rác Tây Bắc xử lý 2.500 tấn một ngày và khu Đa Phước xử lý với công nghệ chôn lấp 5.000 tấn một ngày. Thành phố đang có hướng chuyển đổi công nghệ xử lý rác hiện có và mời gọi các nhà đầu tư trong lĩnh vực này tham gia. Bố ai dám đầu tư mà ở đó mà mời gọi. Trong khi đó thì nó vẫn tiếp tục chấn áp các nhà đấu tranh dân chủ. mà bây giờ nó chấn áp bằng những cái biện nó gọi là đối phó nguội. Chúng ta nhớ Đỗ Thị Minh Hạnh là một trong những người tổ chức lao động tự do, nó đã bị bắt vào tù rồi do áp lực quốc tế nó phải thả ra, và bây giờ nó quấy nhiễu. Bản tin ngày mùng 3 tháng 7 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhà Đỗ Thị Minh Hạnh bị tấn công, ân xá quốc tế lên tiếng. Tổ chức ân xá quốc tế hôm 2 tháng 7 yêu cầu chính quyền Việt Nam phải hành động lập tức để đảm bảo sự an toàn cho bà Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động vật vì quyền của người lao động, sau khi côn đồ đã dùng đá tấn công nhà bà 3 lần trong tuần tới. Cái nước nào mà nó đối phó, nó không đối phó bằng công an được là vì nó bị thế giới lên án, thì nó đối phó bằng côn đồ. Từ thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, bà Đỗ Thị Minh Hạnh, chủ tịch phong trào lao động Việt, nói với VOA rằng: trong tuần vừa qua, gia đình của chúng tôi đã bị khủng bố tại gia 3 lần, chưa kể một lần tôi bị đánh bên ngoài. Gần một tháng nay tôi bị canh giữ tại nhà của mình. Theo Hội Ân xá Quốc tế, nơi bà Minh Hạnh cư ngụ đã bị tấn công lần đầu vào tối 24 tháng 6 khi hàng chục người đàn ông ném đá vào nhà của cha bà ở Di Linh. Căn nhà lại bị tấn công vào ngày 27 tháng 6. Lần này có thêm một vật liệu nổ được ném vào. Cuộc tấn công dữ dội nhất diễn ra vào ngày 30 tháng 6. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh cho VOA biết là gần đây bà đã chuyển về nhà tại thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để chăm sóc người cha cao tuổi. Hai cha con đều có mặt ở trong nhà trong khi diễn ra 3 cuộc tấn công mới đây. Minh Hạnh cho biết đã gọi điện cho công an khu vực sau cuộc tấn công đầu tiên và cuộc tấn công ngày 2 tháng 7, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan thi hành công lực này. Ông Mina Pimple, giám đốc cấp cao của Ân xá Quốc tế, cho biết trong bản lên tiếng: thật không thể nào chấp nhận được khi công an thoái thác trách nhiệm, cho phép các cuộc tấn công diễn ra mà hoàn toàn án binh bất động. Những người bảo vệ nhân quyền như Đỗ Thị Minh Hạnh phải được quyền tiến hành các hoạt động của mình một cách hòa bình và không bị đe dọa bởi bạo lực. Về lý do gia đình bà bị tấn công, Minh Hạnh nói rằng: thời gian tôi bị khủng bố cũng chính là thời gian những người công nhân xuống đường. Là một thành viên của phong trào lao động Việt, tôi luôn luôn bên cạnh công nhân. Tôi luôn liên kết với công nhân để xem tình trạng của họ ra sao. Có lẽ chính vì vậy mà an ninh mật vụ ở đây đã hành xử với tôi như vậy. Sau khi bị cấm xuất cảnh sang Đức ngày 16 tháng 5 năm 2018, Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết bà về Di Linh ở với thân phụ, và từ đó về sau, căn nhà này luôn luôn bị canh gác. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, vào ngày 27 tháng 6, blogger Đinh Văn Hải tới nhà thăm gia đình bà Đỗ Thị Minh Hạnh. Khi ra về, ông bị côn đồ địa phương chặn lại và hành hung khiến ông bị gãy tay và vai. Năm 2006, bà Đỗ Thị Minh Hạnh đồng sáng lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông, một công đoàn độc lập tranh đấu để đòi tăng lương cho công nhân và cải thiện an toàn lao động. Tháng 10, 2010, bà Minh Hạnh bị kết án 7 năm tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia theo Bộ Luật Hình sự 1999. Vào tháng 6, 2014, bà bất ngờ được trả tự do sớm sau khi bị giam 4 năm 4 tháng. Bất ngờ. Bây giờ, về trường hợp mẹ Nấm nữa, thì có một cái công ty làm phim, làm một cái phim về mẹ Nấm và chiếu ở Thái Lan, bị Việt Cộng nó lên tiếng, nó yêu cầu ngừng chiếu. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hủy chiếu phim về blogger mẹ Nấm ở Thái Lan. Câu lạc bộ nhà báo nước ngoài ở Thái Lan, viết tắt là FCCT, hôm 4 tháng 7 thông báo hủy buổi chiếu bộ phim tài liệu về mẹ blogger mẹ Nấm, tức là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vì Đại sứ quán Việt Nam phản đối. Trong thông cáo đăng trên trang web, câu lạc bộ này viết: sau khi Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan phản đối, buổi chiếu lại bộ phim Khi Mẹ Vắng Nhà tối nay đã bị hủy. Tin này đã được báo chí Thái như tờ Bangkok Post đưa. Hồi cuối tháng 6, câu lạc bộ trên đã chiếu phim Mẹ Vắng Nhà, bộ phim tài liệu dài đầu tiên của nhà làm phim gốc Việt là Lê Phạm, nói về cảnh gia đình của blogger mẹ Nấm bị ly tán. Trong thông cáo trên mạng, câu lạc bộ các ký giả nước ngoài ở xứ Chùa Vàng nói rằng các thành viên của mình sẽ được xem miễn phí, còn những ai không phải là thành viên thì không phải trả khoảng $5. Ngoài ra, có hai diễn viên gốc Việt dự kiến có mặt tại buổi chiếu hôm 4 tháng 7 là ông Nguyễn Khanh, cựu giám đốc Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và nhà hoạt động trình hội. Một ngày trước đó, hôm 3 tháng 7, Ủy ban Bảo vệ Ký giả đã ra thông cáo từ Bangkok kêu gọi Việt Nam phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện mẹ blogger Mẹ Nấm. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang thụ án bản án 10 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Bây giờ chế độ này, sau khi nó lên án Việt Tân là khủng bố, bây giờ nó lên án ông Đào Minh Quân nữa. Rồi nó bắt bà trên Đài Á Châu Tự Do ngày 3 tháng 7 cho biết là thêm 4 người bị xét xử theo điều 19. Chúng ta biết rằng thì Việt Tân là một, ông Đào Minh Quân là hai, là hai cái tổ chức chuyên làm những cuộc đấu tranh mà có lợi cho cộng sản, nhân danh chống cộng mà làm lợi cho cộng sản. Bây giờ lại nó diễn cái trò hề rồi, thêm 4 người bị xét xử theo điều 79. Tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết là 4 người là Trương Nguyễn Minh Chí, Đỗ Tài Nhân, Võ Hoàng Ngọc và Trần Văn Vinh. Một số nguồn tin nói rằng họ là thành viên của nhóm Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân lãnh đạo. Theo Bộ Công an Việt Nam, tổ chức Chính phủ Quốc gia lâm thời Việt Nam do 7 người Việt ở hải ngoại đứng đầu là ông Đào Minh Quân với vai trò thủ tướng. Điều 79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là một trong 3 điều luật Chính phủ Hà Nội thường xuyên áp dụng để bỏ tù những tiếng nói đối lập. Vừa qua, có 8 nhà hoạt động là thành viên hay cựu thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ bị tuyên án tổng cộng lên tới 88 năm tù của tội danh này. Ngoặc cái ông Đào Minh Quân này vào Hội Anh Em Dân Chủ, cái Đài Á Châu Tự Do này cũng ngộ thế này. Bây giờ đến tình hình kinh tế tài chính ở Việt Nam là ảnh hưởng của việc mà cuộc chiến thương mại toàn cầu, thì thị trường chứng khoán khắp nơi bị, và anh Việt Trung Cộng và anh Việt Cộng bị như thế nào? Đây là bản tin của Facebooker Phạm Dũng mà Việt Nam Express và Việt Nam Express đem về cho tôi. Chứng khoán ngày thứ 3 đẫm máu khủng hoảng tài chính đã bắt đầu. Thị trường chứng khoán Trung Quốc 15.000 tỷ USD đã bị thổi bay mất, 5.000 USD đã thổi bay mất, thêm 2.000 tỷ đô la tại các thị trường châu Á, khiến thị trường chứng khoán Việt Nam bị thổi bay hơn 40 tỷ đô la trong 2 tháng. Việt Nam Index phá đáy 891 điểm từ hơn 1.200 điểm, khối ngoại đã thi nhau bán tháo hồi ồ ạt. Tình trạng rơi tự do đã bắt đầu, các chính phủ đều vô phương cứu chữa, Việt Nam cũng không ngoại lệ, họ có thể làm được gì với quỹ dự trữ ngoại hối USD 30 tỷ đô la đang cạn kiệt và bị bốc hơi từ chứng khoán và sự giảm giá đồng tiền Việt Nam theo đồng nhân dân tệ RMB. Chiến tranh tiền tệ chỉ mới bắt đầu. FED của Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 3% lên 5% trong các năm tới, và trái phiếu kho bạc Mỹ T-bill có thể tăng 6% tiền. Và tiền sẽ tiếp tục đổ về Mỹ, lạm phát sẽ bùng nổ khắp toàn cầu. Trong khi thị trường chứng khoán toàn thế giới lùng cùng, thì tiền về Mỹ ảo ảo. Tiền đang mất đi giá trị và hệ lụy thị trường bất động sản bể bong bóng sau chứng khoán ngân hàng đã tăng lãi suất, nhưng dòng vốn ngoại vẫn lũ lượt kéo nhau ra khỏi thị trường. Ghi chú thêm là quy luật vật lý là cái gì phình to cũng đến lúc phải đổ. Lòng tham con người đã đến lúc buộc họ phải trả giá. Cảnh tán gia bại sản thời vàng son đã qua đi, nhưng vẫn còn kịp để dừng bước ngay từ bây giờ. Và hãy bán ngay tài sản khi giá trị còn đang cao nhất. Bỏ chạy rồi. Bây giờ cụ thể là hai nhân vật tỷ phú của Việt Nam bị sát nghiệp. Bản tin ngày 3 tháng 7 của tờ Tiền Phong Online ở trong nước nha.
Uyên Phương đăng với tựa đề là chứng khoán đỏ sàn Việt Nam tuột 2 tỷ phú USD. Những ngày qua chứng khoán liên tục giảm điểm đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến túi tiền của các tỷ phú. Tuần qua ghi nhận Việt Nam có 2 đại gia rớt khỏi bảng xếp hạng tỷ phú đô la trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán mở cửa phiên đầu ngày 2 tháng 7 chìm trong sắc đỏ. Trong phiên mở cửa sáng nay, áp lực bán đã ồ ạt diễn ra, đẩy Việt Nam Index giảm tới hơn 23 điểm xuống dưới ngưỡng 940 điểm, với sắc đỏ áp đảo trên bảng điện tử gấp hơn 5 lần sắc xanh. Sau đó, Việt Nam Index có phục hồi đôi chút với 947,15 điểm, nhưng sắc đỏ vẫn bao trùm và kéo dài sang đầu phiên chiều. Giá cổ phiếu liên tục giảm đã kéo theo các đại gia chứng khoán thủng túi, trong đó đáng chú ý là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, và ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC và FLC Faros đã không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD. Là trước nguy cơ bị kiện về phòng vệ thương mại, giá cổ phiếu Hòa Phát Group của Tập đoàn Hòa Phát đã giảm 6%, hiện đang giao dịch ở mức 38.400 đồng một cổ phiếu, vốn hóa còn 81.558 tỷ đồng. Với việc sở hữu hơn 534 triệu cổ phiếu HPG, tỷ phú Trần Đình Long đã mất đi khoảng 1.363 tỷ đồng chỉ trong một tuần giao dịch. Mức giảm này khiến người đàn ông giàu thứ ba trên thị trường chứng khoán không còn được gọi là tỷ phú đô la, khi tổng giá trị cổ phiếu HPG do ông đang nắm giữ chỉ còn 20.512 tỷ đồng, tương đương khoảng 892 triệu USD. Còn ông Trịnh Văn Quyết cũng mất ngôi vị người giàu thứ hai trên thị trường chứng khoán khi tổng giá trị tài sản tính bằng cổ phiếu chỉ còn khoảng 17.188 tỷ đồng. Và ông Phạm Nhật Vượng, còn trong khi đó thì cụ thể cổ phiếu LVC ngày 12 tháng 7 có giá giao dịch là 4.780 đồng một cổ phiếu, vốn hóa thị trường trên thị trường là 3.263 tỷ đồng. Đăng cái hình là hai nhà tỷ phú vẫn còn giữ được vị trí, là bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phạm Nhật Vượng vẫn giữ được ngôi vị tỷ phú USD trên sàn chứng khoán Việt Nam. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, sàn chứng khoán Việt Nam chỉ còn 2 tỷ phú USD là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với tổng giá trị cổ phiếu VIC do ông Vượng nắm giữ đang ở mức 200.507 tỷ đồng, tương đương 8,72 tỷ USD. Và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc Vietjet Air, đang có 29.973 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD. Theo số liệu từ Index Q, thị trường Việt Nam đứng đầu trong danh sách những thị trường chứng khoán giảm mạnh thế giới trong quý 2 với gần 18%. Theo sau Việt Nam là thị trường Argentina với 16,32%, Thổ Nhĩ Kỳ gần 16% và Brazil với 14,76%. Trước đó, Việt Nam từng đứng đầu danh sách những thị trường có mức tăng tốt nhất thế giới trong 3 tháng đầu năm với 19,73%, cao hơn gần 4,4% so với thị trường đứng thứ hai là Ai Cập. Mức giảm gần 18% trong 3 tháng gần đây của VN Index cũng đánh dấu giai đoạn tồi tệ nhất của thị trường kể từ quý 4 năm 2018, giai đoạn khủng hoảng kinh tế. So với mức đỉnh hơn 1.200 điểm xác lập ngày 9 tháng 4, đến nay Việt Nam Index đã mất hơn 250 điểm, tương đương gần 21%. Đây là cái bản tin tôi tổng hợp cuối cùng, là chứng tỏ rằng cái luật đặc khu với cái luật an ninh mạng đưa ra là để nó cúng cụ cho sư phụ tàu nó mà thôi. Đây là bản tin của Dân Làm Báo ngày mùng 2 tháng 7. Cái khu đặc biệt trong mặt kép của Đảng đã hiện cục phân tàu, trích lời
tuyên bố của Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, về nội dung của luật đặc khu là dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc. Đấy là ông Nguyễn Chí Dũng. Nhưng mà chỉ gần một tháng sau, ba cái khu đặc biệt của Đảng đã lộ hàng và lộ mùi rõ rệt với đề xuất của Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Nguyên Văn, tiếp tục đề xuất chính phủ hoàn thiện dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và đẩy nhanh xây dựng khu hợp tác song phương với Trung Quốc. Anh Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư thì chối, mà đến anh Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thì anh tiết lộ Nguyễn Đức Long đã kiến nghị thông qua chủ trương đầu tư khu công nghiệp đầm Nhà Mạc Quảng Yên, chi phí thực hiện dự án này là 6.940 tỷ đồng, diện tích 1.192,9 hecta, với thời hạn thực hiện 50 năm và có thể là 99 năm khi Đảng cho đây là trường hợp đặc biệt. Kế đến, Nguyễn Đức Long cũng yêu cầu chính phủ tiến hành gấp khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái, Đông Hưng. Móng Cái là bên Tàu và Đông Hưng bên Việt Nam, và Đông Hưng là bên Tàu. Hợp tác kinh tế đấy. Khu này nằm ở phường Hải Hòa, thuộc thành phố Móng Cái, với diện tích của dự án là 1.360 hecta. Dự án này có chi phí là 15.000 tỷ đồng, với 100% vốn đầu tư chủ yếu là của Tàu Cộng. Để thực hiện hai dự án này, Nguyễn Đức Long đề nghị sớm hoàn thiện dự án luật đặc khu kinh để trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo đúng kế hoạch. Lý do Nguyễn Đức Long nóng lòng về việc thông qua dự luật đặc khu là vì Quảng Ninh thuộc vào khu Vân Đồn. Và hiện nay nhiều cơ sở vật chất hạ tầng, nhất là sân bay quốc tế Vân Đồn, đã được khởi công xây dựng. Nó đã khởi công rồi, bây giờ nó mới đưa ra, nó làm luật. Có nghĩa là luật về đặc khu chưa được chính thức thông qua, nhưng đặc khu Vân Đồn đã từng bước hình thành. Và trong luật thì không có chữ Trung Quốc nào, nhưng đặc khu thì đầy dãy Tàu Cộng. Do đó, đặc khu chỉ là một thứ ván đã đóng thuyền. Chủ trương lớn của Đảng là giao ba vị trí chiến lược cho giặc trong 99 năm đã được tiến hành. Và luật đặc khu chỉ là để luật hóa cho những giao kèo cho Tàu Cộng mướn đất 99 năm. Tình hình quốc tế như thế và tình hình Việt Nam như thế, thì chúng ta thấy rằng trật tự thế giới đang chuyển động. Và trong cái trật tự thế giới đó, thì bọn cộng sản sống sót đang trở thành công địch của toàn thế giới. Thì tôi không hiểu là nó còn sống sót được bao lâu nữa. Tôi xin hết.